Chương 224, tàn hồn trong nhẫn. Chương 224, tàn hồn trong nhẫn, nhục thân võ vương. Khi hồn lão kia kinh hoàng hô lên, cả người Phong Nạo Thiên cũng đều ngộp. Võ vương, hơn nữa còn là nhục thân võ vương. Đừng nói Đại Lan vương triều, coi như là toàn bộ linh tương vực, lại có thể tìm ra mấy cái nhục thân võ vương. Cho dù là nhục thân tiên võ cũng đều không có mấy cái. Giang Trần trước mắt này, vậy mà vẫn là nhục thân bước vào võ vương chi cảnh, cái này đơn giản chính là đáng sợ. Hồn lão, nhanh ngăn trở a. Phong Nạo Thiên lập tức lo lắng la lên. Nhưng mà coi như là hồn lão, lúc này cũng đều căn bản không kịp thi triển. Thậm chí tại thời khắc này, lực lượng hồn lão kia, vậy mà là cấp tốc lui đi, trực tiếp vứt bỏ Phong Nạo Thiên. Điều này làm cho Phong Nạo Thiên lập tức thất kinh. Lực lượng bản thân cũng đang bị cấp tốc rút khô. Lúc này, Phong Nạo Thiên cũng chỉ có thể sững sờ tại nguyên chỗ đối mặt thế công của Giang Trần trước mắt. Bèn, Giang Trần một đao bổ chém mà tới, lập tức đao mang khủng bố, đem Phong Nạo Thiên cho nháy mắt thôn vệ. Phúc, nhục thân Phong Nạo Thiên nổ tung. Tiện thể, những người tiếp tục vì Phong Nạo Thiên chuyển bận lực lượng kia, nhục thân cũng đều đồng dạng nhau nổ tung. Bởi vì một chiêu này của Giang Trần thật sự là quá kinh khủng, ngay cả đem tất cả mọi người đều cho chằm sát. Nguyên bản phương thức như vậy của Phong Nạo Thiên, chẳng những là có thể tập trung lực lượng, càng là có thể để tất cả mọi người giúp hắn tới chia sẻ tổn thương. Chính là bởi vậy, Phong Nạo Thiên mới có tự tin cường đại như thế. Nhưng ai biết, lực lượng này là trực tiếp đem tất cả mọi người đều cho nổ xuyên. Bành bành bành, tại chỗ bộc phát ra mười mấy đạo huyết quang. Phong Vạn Khôn nơi xa quan chiến, một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, nụ cười nhàn nhạt trên mặt kia, vậy mà là tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán, nụ cười cũng chính là cứng ngắc ở trên mặt, nhìn xem Phong Nạo Thiên huyết đục hóa thành vỡ nát kia, nhất thời cũng đều không có làm ra bất kỳ biểu tình phản ứng gì. Tông chủ, Nạo Thiên Thánh Tử đây là, có một tên trưởng lão không dám tin rủi rủi con mắt của mình, trong lòng cực kỳ không xác định, nhưng vẫn là nhịn không được tiến lên hỏi một câu. Dù sao cái này cũng rất có thể là Nạo Thiên Thánh Tử kia đang bày ra thần thông của mình, cho nên mới làm ra một đoàn huyết vụ như vậy, có thể hay không có chút quá qua loa rồi. Nhanh, đều cho ta xông. Đợi đến Phong Vạn Khôn tỉnh ngộ lại, lập tức gấp, hắn trơ mắt nhìn xem nhi tử của mình lúc này bị người cho đánh nổ. Đây chính là nhi tử của hắn a, tương lai càng là muốn kế thừa toàn bộ Phong Lan Kiếm Tông, cứ thế mà chết đi. Phong Vạn Khôn không biết nhi tử của mình còn có hay không lưu lại một điểm cặn bã các loại có thể cứu giúp một chút, nhưng bây giờ nhất định phải là giết ra ngoài mới được. Vâng, thân hình Phong Vạn Khôn dẫn đầu hướng về phương hướng Giang Trần phóng đi. Những người còn lại cũng đều nhao nhao nhìn nhau một chút, một số trước đó là thuộc về lớp người của Quý Phản Hạ, trong lòng cũng đều không khỏi thở dài một hơi. Quá tốt rồi, cái này ba cái thánh tử đều đã chết, mọi người cũng không cần đoạn, cũng đều không cần lôi bẻ kết phái. Đám người chỉ cảm thấy tâm tình một trận thư sướng. Nhất thời, nguyên bản còn có một loại lo lắng bị thanh trừ, tại thời khắc này đều không còn sót lại chút gì, hết thề cũng đều vẫn là bộ dáng cũ. Mặt khác lại tuyển ba cái thánh tử đi ra. Nguyên bản Phong Lan Kiếm Tông sở dĩ quy định ba cái danh ngạch thánh tử, đó chính là bởi vì lo lắng thánh tử gặp nguy hiểm, như vậy chí ít có những người khác đỉnh bên trên. Thật đúng là lần đầu tiên, tao ngộ tình huống ba cái thánh tử đều bị giết sạch. Giang Trần sau khi chạm sát Phong Ngạo Thiên, đưa tay tìm đòi, chính là đem chiếc nhẫn trong tay Phong Ngạo Thiên kia bắt tại trong tay. Đây chính là cơ duyên thuộc về Phong Ngạo Thiên. Bên trong chiếc nhẫn cất giấu một sợi tàn hồn. Ngươi trẻ tuổi, ta chính là một vị vực chủ của đại lục, chỉ cần ngươi trợ giúp ta khôi phục thực lực, ta chẳng những có thể để ngươi trở thành cường giả đỉnh phong, còn hứa hẹn cho ngươi xưng hào chiến thần mạnh nhất một vực, đến lúc đó ngươi sẽ dưới một người, trên vạn vạn người tàn hồn kia đối với Giang Trần truyền âm. Giang Trần không nghe, trực tiếp là đem chiếc nhẫn kia một thanh bóp nát, sau đó dùng phệ hồn giới chỉ đem luyện hóa. Nhất thời, phệ hồn giới chỉ vậy mà là năng lượng tăng vọt. Giang Trần cũng rõ ràng cảm nhận được, luyện hóa lực lượng này về sau, chính mình nói không chừng liền có thể đột phá. Chương 225, Hộ Tông đại trận. Chương 225, Hộ Tông đại trận. Chỉ bất quá, hiện tại đối với Giang Trần mà nói, cũng không phải thời điểm hấp thu luyện hóa thứ đó. Phong Vạn Khôn kia lúc này đã chỉ huy đông đảo trưởng lão hướng về phương hướng Giang Trần đánh tới. Những trưởng lão này cũng không ngu, lúc này thả ra tín hiệu, để rất nhiều đệ tử đã sớm dục dịch chuẩn bị kỹ càng, nhao nhao lấy phương thức trận pháp đánh tới. Đông đông đông, trên mặt đất chiến cổ lôi vang, trên không trung mấy tên trưởng lão ngăn cản Phong Vạn Khôn. Tông chủ, bây giờ an toàn của ngài mới là đệ nhất, chúng ta trước để đệ tử lấy kiếm trận đem kẻ này tru sát. Đúng vậy à, hơn nữa Giang Trần kia có cổ quái, nói không chừng phía sau còn có cao thủ Đại Lan Vương triều nhìn chằm chằm, chúng ta nhất định phải bảo toàn thực lực. Các trưởng lão nhao nhao khuyên bảo. Phong Lan Kiếm Tông đối ngoại chiến lược mạnh nhất là chiến kiếm đường, nhưng là đại bộ phận cao thủ chiến kiếm đường đều ở bên ngoài chiến đấu, cùng người tranh đoạt, cướp đoạt tài nguyên. Tiến về Thương Châu thành, đám người Thiết Kiếm trưởng lão xem như cao thủ chiến kiếm đường phi thường hợp lệ thành thủ, nhưng không nghĩ tới hao tổn tại Thương Châu thành. Hết lần này tới lần khác thời điểm này Giang Trần lại giết tới Phong Lan Kiếm Tông bọn hắn, rất rõ ràng nơi này là có vấn đề, nhưng là cũng không biết đến tột cùng là vấn đề gì. Hai đại thánh tử đều đã vẫn lạc, hơn nữa vừa rồi Giang Trần bày ra sức chiến đấu cũng cực kỳ khủng bố, cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là để các đệ tử trước đi lên kháng. Phong Vạn Khôn lúc này cũng tỉnh táo lại. Đông đảo trưởng lao nói có lý, bây giờ bọn hắn còn tại phạm vi tông môn đại trận, nếu là mạo muội xông đi ra, thế tất là sẽ phải chịu đối phương mai phục. Đại Lan Vương triều, ta nhất định phải đưa ngươi triệt để hủy diệt. Truyền lệnh, cho ta bố trí Thiên La địa vong kiếm trận. Phong Vạn Khôn khôi phục lý trí, lúc này bắt đầu hạ lệnh. Chúng trưởng lão thở dài một hơi, lập tức là ở trên bầu trời chập chờn cờ xí, phát hiệu lệnh. Đông đảo đệ tử mặt đất cũng đều nhao nhao ngự kiếm mà lên, hướng về phương hướng Giang Trần bay vút đi, bắt đầu bố trí Thiên La Địa Vong kiếm trận. Đại trận này do 50 tên linh võ cảnh cường giả dẫn đầu, hơn 800 tên đệ tử tiên tiên cảnh còn lại tổ hợp mà thành. Lập tức, linh khí đẩy trời ngưng tụ kiếm quang, đồng thời hướng về phương hướng Giang Trần đánh tới. Những kiếm quang này dày đặc như là mưa to đồng dạng, một đạo tiếp lấy một đạo. Chỉ sợ là thiên võ cảnh cường giả tầm thường, cũng đều muốn bao phủ tại dưới một đạo kiếm quang này. Phong Vạn Khôn lúc này nội tâm hối hận không thôi, cũng không nên để nhi tử của mình đi trang cái bước này. Cái này tốt rồi, trực tiếp đem mệnh đều cho trang không có. Cái này còn chơi cái trứng, cho dù là hiện tại lại đến bồi dưỡng một cái tiểu hào cũng đều không kịp. Dù sao tu vi càng cao, càng khó sinh a ầm ầm. Kiếm khí quang mang đầy trời hoành kích. Một đạo đại trận này xác thực là có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, có uy năng tương đối kinh khủng. Bao nhiêu năm, một đạo kiếm trận này lại tái xuất giang hồ. Năm đó một đầu tiên võ cảnh yêu ma xâm phạm, mạnh sinh sinh bị một đạo kiếm trận này áp chế, khiến cho Phong Lan kiếm tông ta uy danh vang xa. Lão tổ sáng lập kiếm trận, quả nhiên sắc bén vô song. Trên không trung, đông đảo trưởng lão nhìn xuống phía dưới. Thế công bực này, ngay cả một ngọn núi lớn cũng đều có thể nháy mắt san bằng. Mặc cho Giang Trần có ba đầu sáu tay, thông thiên uy năng gì, cũng đều mơ tưởng từ bên trong này đảo thoát đi ra. Chỉ có hạ chàng bị vây thành một thịt. Ngay tại lúc trong ánh mắt đông đảo trưởng lão có chút chờ mong, lại đột nhiên trông thấy một đạo thân ảnh phiếm kim quang, vậy mà từ trong đông đảo kiếm quang kia bỏ ra, thậm chí là đỉnh lấy vô số kiếm quang tiến lên, nhìn qua nhẹ nhõm vô cùng. Tất cả kiếm quang khi đến gần lồng ánh sáng màu vàng kia, cũng đều nháy mắt vỡ nát, không cách nào đem kim quang kia xuyên thấu, cho Giang Trần tạo thành nửa điểm tổn thương. Đám người thấy thế, nhao nhao hít sâu một hơi. Làm sao có thể? Hắn dùng pháp bảo gì, vậy mà có thể ngăn cản được đại trận chi uy bực này? Cho ta dùng tới uy lực kiếm trận mạnh nhất. Một tên trưởng lão hạ lệnh. Lúc này, tất cả mọi người trong đại trận cũng đều nhao nhao đem binh khí trường kiếm trong tay cho ném bay ra ngoài. Trước kia chỉ là phóng xuất ra linh khí kiếm quang, bây giờ lại là trực tiếp đem binh khí trong tay, thực thể trường kiếm ném mạnh mà ra. Đồng thời đám người cũng có thể bằng vào đại trận chi thế, tiến hành ngắn ngủi ngự không. Đối mặt trường long do thiết kiếm tạo thành, Giang Trần cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là dược dược dục thử. Chú thể kim thân công này, ngày bình thường đều không có cơ hội gì thi triển, độ thuần thục đều thêm không được. Lập tức đối với Giang Trần mà nói, lại là một cái cơ hội phi thường tốt. Cho nên thân hình Giang Trần cũng cấp tốc đỉnh lấy lồng ánh sáng chú thể kim thân kia, chủ động hướng về trường long do từng thanh kiếm khí tạo thành kia đụng tới. Đám người trông thấy động tác của Giang Trần, cũng đều cảm thấy Giang Trần người này điên rồi. Vậy mà dùng nhục thân của mình đi ngạnh hám đại trận. Gia hỏa này đến tột cùng là dũng khí từ lâu tới. Bất luận kẻ nào khi đối mặt thiết kiếm trường long này, vậy không phải đều sẽ bị dọa cho bể mật sao? Và anh, nhục thân Giang Trần cùng thiết kiếm trường long kia hung hăng đụng vào nhau. Trong dự liệu, hình ảnh Giang Trần bị đụng thành vỡ nát cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là thiết kiếm trường long kia đã bắt đầu sụp đổ. Thiết kiếm liên tiếp sụp đổ, nhất thời cũng làm cho những đệ tử bố trận kia nhao nhao miệng phun máu tươi. Dù sao bảo kiếm bố chi kiếm trận bực này đều bị hao tổn, bọn hắn lại như thế nào có thể hoàn chỉnh? Minh Long Quyền, Giang Trần nhục thân đụng nát gần ngàn thanh thiết kiếm của đối phương, cũng chưa chuyên dừng lại trào phúng một chút đối phương, mà là trực tiếp xuất thủ. Lập tức, một tiếng long ngâm to gió gầm thét vang lên, nương theo lấy chú thể chi khí Giang Trần đánh đi ra. Trong nháy mắt này thiên địa biến sắc, trước mắt mấy trăm tên đệ tử Phong Lan kiếm tông này cũng đều bị thế công của Giang Trần bao trùm. Những đệ tử này khó mà tiếp nhận áp lực trong đó, nhao nhao bịt lỗ tai của mình, cưỡng ép ổn định lại thân hình của mình, nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại không hiểu, chính là từ trong thân thể của bọn hắn bạo liệt ra. Vâng. Từng tiếng bạo tạc liên tiếp vang lên. Những đệ tử Phong Lan kiếm tông này tại không trung trực tiếp nổ tung. Huyết vụ sau khi bạo tạc hình thành, trực tiếp tại trên không Phong Lan kiếm tông tạo thành một đạo huyết mạc chi vân. Có chút đệ tử tu vi mạnh một điểm, như vậy thì hơi có thể kiên trì một chút, nhưng cuối cùng cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Nhục thân nhao nhao nổ tung. Đại hoang phần khí đỉnh của Giang Trần cũng vào lúc này điên cuồng cướp đoạt khí huyết. Linh hồn chi lực những người này cũng bị phệ hồn giới chỉ trong tay cướp đoạt. Đương nhiên linh hồn những người này cũng đều phi thường yếu. Dù sao người mạnh nhất cũng đều chỉ là linh võ cảnh, cấp độ quá thấp, hấp thu không được bao nhiêu, còn không bằng tàn hồn trong tay Phong Ngạo Thiên kia. Chỉ ít thực lực tàn hồn này, vậy nhưng là thực sự, tất cả đều là linh hồn, một điểm tạp chất đều không có. Đương nhiên, để Giang Trần cảm giác rất sướng, vẫn là sát địch trị kia không ngừng gia tăng. Trong nháy mắt chính là lại gia tăng hơn 800 điểm. Không được, loại sự tình này cũng không thể nhận a. Giang Trần liên tục lắc đầu. Đều tại Phong Lan kiếm tông này, đưa sát địch trị đưa điên cùng như thế, cái này nếu là để cho mình nghiện, vậy còn không biết làm ra chút chuyện gì tới. Đương nhiên, hết thảy đầu sỏ gây nên, đó chính là Phong Lan kiếm tông này. Phong Lan kiếm tông, tâm địa thật là ác độc. Vậy mà muốn dùng tính mệnh toàn tông, để cho ta nhiễm lên ác tập bực này, may mắn ta đạo tâm kiên định, tuyệt đối sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Giang Trần thầm nói một tiếng. Trên bầu trời, khi đám người Phong Bạc Hồn trông thấy phía dưới huyết vụ bốc lên kia, giờ khắc này cũng đã ngộng. So với thời điểm đoàn thánh tử bị giết còn muốn ngộng bức hơn. May mắn có trưởng lão phản ứng nhanh đội vàng hô. Nhanh, mở ra hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận. Đây là một tòa phòng ngự chi trận phi thường cổ lão. Đối với Phong Lan kiếm tông mà nói, đã có thật lâu thời gian không có mở ra. Không nghĩ tới, lần này thi triển, vậy mà là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này. Vẹn vẹn là một người một đao, liền giết Phong Lan kiếm tông bọn hắn, vậy mà cần mở ra hộ tông đại trận mới được. Cũng may nhân viên phía sau phản ứng đủ nhanh, lập tức đem hộ tông đại trận mở ra. Theo một đạo đại trận kia nở rộ, một đạo màn ánh sáng màu lam hào quang rực rỡ, đem Phạm Vi Sơn môn bọn hắn bao trùm. Đông đảo trưởng lão lúc này mới hơi thở dài một hơi, trong lòng mới xem như có chút cảm giác an toàn. Tông chủ, việc này không nên chậm trễ, còn xin nhanh chóng tỉnh lại Thái thượng trưởng lão, đồng thời lập tức triệu tập chiến kiếm đường về tông. Mấy vị trưởng lão lập tức vây quanh Phong Vạn Khôn nói. Phong Vạn Khôn lúc này cũng tỉnh ngộ lại, thực lực Giang Trần kia vậy mà kinh khủng như thế, vậy mà giết ta nhiều đệ tử tông môn như vậy, Phong Lan kiếm tông ta trực tiếp bị hắn giết đứt gãy, tất cả đệ tử trung tầng đều bị chạm sát. Giang Trần, ngươi đáng chết ta. Phong Vạn Khôn phẫn nộ vô cùng nhìn về phía Giang Trần. Lúc này thân hình Giang Trần cũng đi tới trước màn sáng kia, cùng Phong Vạn Khôn cách màn sáng tương đối mà nhìn. Đại trận này ngược lại là không tệ, vậy mà đã đạt đến lục phẩm. Giang Trần nhìn thoáng qua, lục phẩm đại trận đã là có thể vây giết thiên võ cảnh. Bất quá một đạo đại trận này của đối phương chủ yếu là lấy phòng ngự làm chủ. Nếu như thật là đơn thuần dùng lực lượng phá trận, đoán chừng 20-30 cái thiên võ cảnh cộng lại cũng đều phá không ra. Ha ha, đây là hộ tông đại trận của Phong Lan kiếm tông ta, thượng cổ lục phẩm trận pháp, coi như là võ vương cảnh cường giả cũng đều chí ít cần 3 người liên thủ. Bằng tá môn ma đạo của ngươi muốn phá vỡ? Nằm mơ. Chờ 3 vị thái thượng trưởng lão bản tông thức tỉnh, hoặc là cao thủ chiến kiếm đường trở về, chính là lúc Đại Lan Vương triều ngươi hủy diệt. Phong Vạn Khôn kích động hô, có cái lồng phòng ngự ngăn đón, lúc này lá gan đều trở nên lớn hơn. Nhưng mà ngay tại lúc Phong Vạn Khôn dắt cuốn họng hô thời điểm, lại trông thấy Giang Trần lấy ra trường đao của mình, sau đó hung hăng chém một cái. Và anh, nhất thời trên đại trận kia quang mang rũ động, có thể mắt Trần trông thấy lồng phòng ngự trực tiếp bị chém ra một cái lỗ hổng. Chương 226, ba đại thái thượng trưởng lão. Chương 226, ba đại thái thượng trưởng lão. Phong Vạn Khôn nguyên bản chấn định, còn có mấy vị trưởng lão Phong Lan kiếm tông, đột nhiên trông thấy lồng phòng ngự kia vậy mà bị Giang Trần chém ra tới một cái lỗ hổng, lập tức nụ cười hì hì trên mặt kia cũng lập tức không cười nổi. Trận pháp phá, trận pháp này mấy trăm năm đều không có mở ra qua, có phải hay không có chút không linh quang? Còn đứng ẩn đó làm gì, tranh thủ thời gian chữa trị trận pháp a. Đông đảo trưởng lão lập tức hoàn thành một đoàn linh khí. Ánh mắt Phong Vạn Khôn ngưng tụ, nhìn về phía trường đao trong tay Giang Trần, cuối cùng là có chỗ minh ngộ. Kẻ này bằng vào lợi khí trong tay mới đem trận pháp phá vỡ, không cần kinh hoàng. Nhanh chóng về tông môn đại điện, triệu tập tất cả mọi người, chú thủ cửa điện. Ta đã truyền tin ba vị thái thượng trưởng lão, cao thủ chiến kiếm đường chú thủ tại Linh Thương vực gần nhất, cũng đã trên đường chạy về. Chỉ cần chúng ta kiên trì một lát, liền có thể tru sát tặc tử này. Phong Vạn Khôn tử trong bi thống mất đi nhi tử thanh tỉnh lại, giờ khắc này cũng cuối cùng là khôi phục lý trí. Chúng trưởng lão nghe xong, cũng đều đồng thời lại dấy lên hy vọng. Lúc này thân hình tất cả mọi người cũng đều hướng về phương hướng tông môn đại điện lao đi. Chưa cùng Giang Trần tại chỗ này chiến đấu, mà Giang Trần đang chuẩn bị tiếp tục xuất đao, triệt để chém nát một đạo hộ tông đại trận này, lại phát hiện đối phương vậy mà là đem phạm vi hộ tông đại trận cấp tốc thu co lại. A, chạy, đây là dự định tiên thủ không ra, chờ viện binh a. Giang Trần gật gật đầu, đồng thời cũng nhìn ra ý nghĩ của những người này. Đã như vậy, vậy liền cho các ngươi một chút thời gian. Chỉ bất quá, Sơn môn Phong Lan kiếm tông này cũng không có cần thiết tồn tại. Ánh mắt Giang Trần quét xuống phía dưới, một con đường gỗ lượn đều là Phong Lan kiếm tông dùng một số gạch đá thượng hạng trải đệm chế tạo. Đường đi thông mấy chỗ tu luyện phong của Phong Lan kiếm tông. Giang Trần lúc này cũng hướng về những ngọn núi này, không ngừng chém ra từng đạo đạo khí. Veng, veng, veng. Mất đi đại trận che chở, những ngọn núi này cũng liền như là đầu hũ đợi làm thịt, bị Giang Trần nhẹ nhõm bổ chém. Trên ngọn núi những kiến trúc nguy nga lộng lẫy này, một số lầu các cái gọi là dụng tâm chế tạo. Dưới đao mang của Giang Trần, hết thảy hóa thành vỡ nát. Súc sinh, súc sinh a. Cơ nghiệp mấy trăm năm Phong Lan kiếm tông ta đều bị súc sinh này hủy. Đó là Trích Tinh lâu vừa mới hoàn công a, vậy mà cứ như vậy một đao chém phế đi. Một mảnh linh dược sơn kia vừa khai khẩn ra không tốt, nơi đó là bế quan sơn phòng, còn có thật nhiều đệ tử đang bế quan, vừa rồi không kịp gọi bọn hắn. Giang Trần đối xử như nhau. Phàm là thiết thi ở bên ngoài đại trận bảo hộ, thông thông đều cho chém nát. Phong Lan kiếm tông to lớn, tại thời khắc này cũng đều trở thành một vùng phế tích. Vẹn vẹn còn lại ngọn núi tông môn đại điện vị trí, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là cứ thực lực bực này của Giang Trần giết tiếp, vậy không bao lâu liền dỡ đến nơi này. Có một số đệ tử còn tại trong động phủ bế quan, đột nhiên phát giác được một trận đất rung núi chuyển, cũng đều nhao nhao vào ra. Mẹ nó, ai ở chỗ này gõ đất rung núi chuyển, không biết lão tử đang bế quan. Khi những đệ tử này khí thế hung hăng vọt ra về sau, lại đột nhiên phát hiện chính mình như là đi tới một cái thế giới phi thường lạ lẫm. Tông môn nguyên bản huy hoàng đại khí, giờ phút này cũng đều trở thành một đống phế tích rách nát, một số loạn thạch bùn đất đều bị lật tung đi ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng lớn mắt. Chỉ bất quá, thời gian lưu cho bọn hắn cũng không nhiều. Khi bọn hắn hiện thân sau một khắc, liền có một đạo đao quang sáng chói từ trên trời giáng xuống. Vâng, đao mang như là nhấc lên một trận huyết lãng kinh đảo, trực tiếp đem thân thể tất cả mọi người đều cho rạo sát chạm sát. Lần này tất cả mọi người không có đoán luôn. Giang Trần nghe nhắc nhở trong đầu, trong lòng cũng là một trận thư sướng. Cá lọt lưới cũng là cá a, một cái cũng không thể thiếu. Nếu là để những người này đào tẩu, vậy chẳng phải là tương đối đáng tiếc. Giang Trần ước lượng lấy, chính mình đem Phong Lan kiếm tông diệt về sau, đoán chừng trong Đại Lan Vương triều là tìm không thấy địch nhân, trừ phi nữ đế cái lão nữ nhân kia muốn tìm đường chết, vậy Giang Trần cũng sẽ không nương tay. Theo thân hình Giang Trần không ngừng đẩy tới, toàn bộ Phong Lan Kiếm Tông cũng đều không có một mảnh đất hoàn hảo, ngoại trừ tông chủ Phong bị đại trận bảo hộ. Một màn này cũng đều rõ ràng vô cùng rơi vào trong mắt đám người Phong Bạc Hôn, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trong mắt có phẫn nộ hỏa diễm, chỉ chờ tìm kiếm cơ hội có thể đem Giang Trần kia phản sát. Giang Trần, ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Phong Bạc Hôn nắm đấm dưới y phục cũng bóp kêu vang, trong mắt có hừng quang, nơi khóe mắt càng là gân xanh nổi lên. Hận không thể hiện tại liền xông đi ra cùng Giang Trần chém giết. Nhưng sở dĩ lui giữ tại tông môn đại điện, cũng chính là bởi vì cả tòa tông môn đại điện này cũng đều là một kiện bát phẩm linh khí. Đây cũng là ỷ vào của Phong Lan Kiếm Tông. Mặc dù uy năng cựu phẩm linh khí này, bọn hắn đến bây giờ cũng đều không cách nào nắm giữ. Nhưng bọn hắn tin tưởng, đao trong tay Giang Trần là không cách nào phá vỡ một kiện bát phẩm linh khí này. Bát phẩm linh khí a coi như là đem toàn bộ Đại Lan Vương triều người kéo đi bán, cũng đều căn bản đổi không trở lại một kiện bát phẩm linh khí như thế. Cho nên Phong Lan Kiếm Tông cũng xác thực là có vốn liếng phách lối. Rốt cục, thân hình Giang Trần bay vút không trung, cùng tông môn đại điện của đối phương ngang hàng. Giang Trần cũng nhìn thấy, tại dưới một đạo hộ tông đại trận này, một tòa đại điện kim quang long lanh kia, tựa hồ cũng đều phiếm quang mang khác thường. Quả nhiên, Phong Lan Kiếm Tông vẫn là có chút nội tình. Vậy mà có thể có bát phẩm linh khí. Giang Trần thầm than một tiếng. Nếu không Phong Lan Kiếm Tông có thể cuồng vọng như vậy, nhưng đồng thời cũng có thể từ mặt bên nói rõ, tài nguyên bảo địa chân chính, trên thực tế là tại bên ngoài Đại Lan Vương triều. Nghĩ đến bên ngoài Đại Lan Vương triều kia có rất nhiều tài nguyên, nhưng là cần bỏ ra cái giá cực lớn đi tranh đoạt cướp đoạt. Cho nên Phong Lan Kiếm Tông thiết lập chiến kiếm đường. Đại bộ phận nhân tài cũng đều hướng về phương hướng chiến kiếm đường chuyển vận. Đám người cũng đều nín hơi ngưng thần, trong ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lôi Viêm Phá Hoang đao trong tay Giang Trần. Đột nhiên, chỉ nghe được ba tiếng vang thật lớn, từ hậu sơn tông môn chủ phong nổ tung. Vang, 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 ba cô khí thế tựa như trụ trời, ầm vang bộc phát. Ánh mắt Giang Trần nhìn lại, mà trong ánh mắt đám người Phong Bạc Hôn cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, trưởng lão xuất quan, cùng nên thái thượng trưởng lão. Mời ba vị trưởng lão nhanh chóng xuất thủ chạm sát địch nhân xâm phạm. Đám người Phong Bạc Hôn hô lớn, chỉ thấy ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trên tông môn chủ phòng, thậm chí thân hình cũng chưa dừng lại ở bên trong hộ tông đại trận. Hả? Nhưng mà, đám người Phong Bạc Hôn lại đống nhiên trông thấy Giang Trần cả người toàn thân bao khỏa một đạo kim quang, cấp tốc vọt hướng ba tên thái thượng trưởng lão kia. Và anh, Giang Trần giơ tay một quyền, 200 vạn cân nhục thân chi lực, 100 vạn cân chú thể chi khí, một quyền này chọn vẹn 300 vạn cân, đánh hư không bằng mèo. Quyền lực cường đại kia, nháy mắt đem ba tên thái thượng trưởng lão vừa hiện thân xé nát. Đinh. Sát địch trị ba chương 227, Họa tông chi nhân chương 227, Họa tông chi nhân ba vị lão nhân gia này chết quá nhanh. Lấy về phần Giang Trần đều không kịp, thấy rõ ràng ba cái lão nhân gia này đều dáng dấp ra sao. Ngược lại là cũng trách không được Giang Trần. Hắn vốn cho rằng thực lực ba người hẳn là không tệ, cho nên cũng liền hơi dùng chút khí lực. Ai từng nghĩ, ba vị thái thượng trưởng lão kia vậy mà ngay cả một chiêu đều gánh không được. Không chỉ có như thế, Giang Trần dùng sức quá mạnh, dẫn đến ba người thi cốt không còn, thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật đều tìm không thấy. Tất cả mọi người trước tông môn đại điện, tại thời khắc này tập thể hóa đá. Tình huống như thế nào? Vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ba vị thái thượng trưởng lão bọn hắn ỉ vào, liền đợi đến ba người xuất thủ, đem Giang Trần hung hăng thống sát một phen. Ai biết vậy mà xảy ra chuyện như vậy? Lần này, tất cả mọi người không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ chờ đại trận này phá, tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trời giết ta, mệnh ta xong rồi a cha. Ta không muốn chết a cha nhất thời. Các loại tiếng kêu rên liên tiếp hướng về Phong Vạn Khôn càng là đau đầu muốn nức. Giờ khắc này Phong Vạn Khôn giận, trực tiếp một bàn tay vung tại trên mặt một cái trưởng lão khóc sướt mướt. Cơ miệng, hoảng cái gì, bản tông cũng là thiên võ cảnh, chơi sập xuống cũng có bản tông đỉnh lấy, chúng ta còn có nhiều địa võ cảnh như vậy, cùng nhau tiến lên liều mạng với hắn, chúng ta nhất ủng mà lên, hắn chưa hẳn có thể một nháy mắt giết sạch chúng ta. Phong Vạn Khôn hô, nhưng trên thực tế chủ ý trong lòng Phong Vạn Khôn đánh thì là tại thời điểm tất cả mọi người bật lên, hắn liền thừa cơ đào tẩu. Chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này, hắn liền có thể đông sơn tái khởi. Có một thân tu vi này, đi đến nơi nào đều không sợ không có cơm ăn. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, lại cần gì phải tranh đoạt nhất thời nửa khắc này, nhiều không có lời. Ngươi đánh rắm. Phong Bạc Hôn, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi. Ngươi nhất định là nghĩ đến, để tất cả chúng ta đỉnh ở phía trước cùng hắn chém giết, mà ngươi thừa cơ chạy trốn, cầu thả cầu sinh. Chính là, Phong Bạc Hôn, chút hoa hoa chàng tử kia của ngươi chúng ta còn không rõ ràng. Quả nhiên, mọi người đều là thanh tỉnh. Mọi người tu luyện tới mức này, ai không phải như dẫm trên băng mỏng tới. Chút tâm tư ấy của ngươi, vậy tự nhiên là một chút liền nhìn thấu, căn bản không cần nhiều lời. Lúc này, Phong Bạc Khôn bị đám người ngay mặt bắt bỏ, cũng lập tức sắc mặt trầm xuống. Đám lao quỷ này, lúc trước liền nên trực tiếp giết chết bọn hắn. Làm càn. Phong Bạc Khôn gầm thét lên. Nhưng ai từng nghĩ, tiếng mắng vậy mà càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Phong Bạc Khôn cũng nhịn không được trực tiếp xuất thủ, một trưởng oanh chết một cái, linh võ cảnh chấp sự mắng kịch liệt nhất. Người ta địa võ cảnh trưởng lao mắng một chút cũng coi như xong. Người cái linh võ cảnh phế vật, vậy mà cũng dám tiến đến trước mắt đến muốn chết. Đều cho ta ngậm miệng. Đại địch trước mắt, ta xem ai dám dĩ hạ phạm thượng. Khi một người nổ tung về sau, những người còn lại cũng đều nhao nhao thành thật một chút. Nên nói không nói. Vậy chí ít tông chủ hiện tại, cũng là thiên võ cảnh cao thủ duy nhất ở chỗ này. Thật muốn đánh lên, cũng phi thường khó mà nói. A, còn rất náo nhiệt. Thân hình Giang Trần rơi vào bên ngoài hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận trước mắt xác thực là có chút uy lực, đồng thời cùng pháp bảo tông môn đại điện kia trực tiếp hòa làm một thể. Đó chính là một kiện bát phẩm pháp bảo. Nếu như Giang Trần cưỡng ép phá trận, vậy liền tương đương với trực tiếp đem một kiện bát phẩm pháp bảo này phế đi. Cho nên Giang Trần nghĩ nghĩ, cũng vẫn là nghĩ một cái biện pháp khác. Vạn nhất chính mình đến bên ngoài Đại Lan Vương triều đi giết địch, vậy trong nhà tổng phải lưu lại chút lực lượng mới được. Nếu không, cho dù là có âm dương sinh tử kính bảo hộ, trong lòng cũng ít nhiều sẽ có chút không yên lòng. Trước mắt một kiện bảo bối này, vậy liền tương đối không tệ. Cho nên Giang Trần cũng chưa trực tiếp bạo lực phá giải. Thấy không? Giang Trần tự biết không cách nào phá vỡ phòng ngự, chỉ chờ các trưởng lão chiến kiếm đường trở về, giết tiểu tử này như giết heo chó. Phong Vạn Khôn chỉ vào Giang Trần cười lạnh nói, trong ánh mắt cũng có vẻ đắc ý, tựa hồ là đã có thể bước vàng nắm chắc Giang Trần. Nghe được lời này, trong lòng đông đảo trưởng lão, mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng là cũng hơi nhận được một chút trấn an. Không đến mức như vừa rồi sao động như vậy. Người ở bên trong nghe, ta Giang Trần cùng những người khác là không oán không cứu. Nguyên bản chỉ là vì Phong Nạo Tiên, còn có tông chủ các ngươi mà đến. Hiện tại ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi giết tông chủ Phong Lan Kiếm Tông, hoặc là mở ra phòng ngự trận này, ta liền thả các ngươi rời đi. Giang Trần đột nhiên hướng về phía bên trong hộ tông đại trận hô. Lời vừa nói ra, trong ánh mắt không ít người cũng đều nhao nhao thả ra quan mang. Đúng a, bọn hắn cùng Giang Trần thế nhưng là không oán không cứu. Trước đó nghe nói, giống như chính là bởi vì người của Phong Nạo Tiên tại trong Thương Châu thành đắc tội Giang Trần, sau đó mới đem sự tình cho càng làm càng lớn. Thậm chí tông chủ còn nói không hai lời, trực tiếp liền muốn đi tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cứ như vậy mới làm ra hiểu lầm lớn như vậy. Chuyện này, thậm chí có thể nói, cùng bọn hắn là hoàn toàn không quan hệ. Giết Phong Bạc Khôn, hoặc là mở ra đại trận. Mở ra đại trận, phong hiểm có thể hay không quá lớn, vẫn là điều kiện thứ nhất bảo hiểm một chút. Trong mắt không ít người cũng đều âm thầm lướt qua hàn mang. Phải biết, Phong Bạc Khôn kia cũng không phải chim tốt gì. Những năm này làm tông chủ thời điểm, càng là trung gian kiếm lời túi tiền riêng, bài trừ dị kỷ, người không thuận theo hắn, cũng đều gặp phải hạ trạng phi thường không công chính. Đã sớm nên phản. Bây giờ cái sạp hàng Phong Lan Kiếm Tông này đã nát thành dạng này, nơi nào còn có cần thiết tiếp tục chờ đợi. Chi bằng toàn bộ liều mạng, vì chính mình tranh thủ một con đường sống. Phong Vạn Khôn cũng ý thức được không ổn. Không nghĩ tới Giang Trần chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn giỏi về công tâm như thế. Ngu xuẩn. Các ngươi nhìn hành vi của hắn, rõ ràng chính là diệt môn mà đến, nơi nào sẽ để các ngươi còn sống rời đi. Phong Vạn Khôn hô. Nhưng lúc này giờ phút này, ánh mắt không ít trưởng lão cũng đều đã thay đổi. Nhao nhao đứng ở mặt đối lập Phong Vạn Khôn. Tông chủ, lời không thể nói như vậy. Chính là, hết thảy sự tình đều là ngươi cùng nhi tử ngươi làm ra, kết quả hiện tại muốn trên dưới toàn tông đến gánh chịu đại giới. Dựa theo tông môn luật lệ, nếu là bởi vì quyết sách của tông chủ mà dẫn đến tông môn xuất hiện tổn thất trọng đại, đem trực tiếp bài miễn vị trí tông chủ. Phong Bạc Khôn, từ giờ trở đi, ngươi không còn là tông chủ Phong Lan Kiếm Tông ta. Giao thủ cùng Phong Bạc Khôn, tổng so với giao thủ cùng Giang Trần bên ngoài muốn tốt hơn. Tam đại trưởng lão mới vừa vặn lộ diện, đều còn không có thấy rõ ràng dáng dấp ra sao, liền bị Giang Trần một quyền đánh nổ. Mãnh nhân như vậy, có cái gì tốt so tài? Tốt, tốt, tốt. Bản tông hôm nay ngược lại là muốn nhìn xem, các ngươi đám bạch nhãn lang này, như thế nào có thể cầm xuống được ta. Phong Bạc Khôn bị sự ngu xuẩn của những người này chọc cười. Quả nhiên là một đám cỏ đầu tượng, thời điểm hướng gió chuyển biến, thậm chí đều không mang theo một tia do dự. Đệ tử Phong Lan Kiếm Tông nghe lệnh, bố trận, chu sát họa tông chi nhân. Chương 228, chiến kiếm đường đường chủ. Chương 228, chiến kiếm đường đường chủ. Thậm chí đều không cần Giang Trần xuất thủ, toàn bộ trên đại điện Phong Lan Kiếm Tông chính là trực tiếp loạn thành một bầy. Ngay bình thường, những cái trưởng lão này cũng đều là đối với Phong Bạc Khôn kia rất có bất mãn. Có đồ tốt gì đều giữ lại cho mình, phân đến trên tay bọn họ cũng liền một chút xíu. Cái này đối với đông đảo trưởng lão mà nói, cũng là sự tình nhẫn mại thật lâu. Thằng đến lúc này, là rốt cuộc không nhịn được nữa. Thời cơ tốt như thế, đồng thời cũng là vì tự thân mạng sống, vì có thể sống sót, bọn hắn tự nhiên chuyện gì đều làm được. Nhưng Phong Vạn Khôn cũng không phải dễ chơi. Bản thân thực lực cũng đạt tới tiên võ cảnh, nhưng hiện trường hơn 20 tên địa võ cảnh cao thủ, đồng thời lấy kiếm trận tiến hành áp chế, trong đó mấy đại trưởng lão, bản thân cũng là cấp độ địa võ cảnh đỉnh phong, mặc dù không phải tiên võ cảnh, nhưng bản thân cũng đã là tương đương với nửa bước tiên võ. Mấy cái trưởng lão này cũng là oán khí lớn nhất. Bởi vì những tài nguyên nện ở trên thân nhi tử Phong Ngạo Tiên của hắn kia, nếu là có thể dùng đến trên người bọn họ, như vậy bọn hắn đã sớm có thể đột phá đến thiên võ cảnh. Cũng không cần như bây giờ, đã là đem tiềm lực của mình cho triệt để hao hết, đến niên kỳ trễ chạm vạng tối bực này, nơi nào còn có nửa điểm hy vọng. Bởi vậy, thù mới hận cũ cũng đều nhao nhao bộc phát, không có chút nào ý tứ lưu thủ. Bên ngoài đại điện, lập tức bị liên tiếp chấn nát oanh sập. Thân hình Giang Trần ngược lại là rơi vào một bên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Phong Lan Kiếm Tông nội bộ tranh đấu kia. Đây chính là vì cái gì muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trong lòng Giang Trần đối với cái này cũng phi thường rõ ràng, nếu là thực lực không mạnh, như vậy một hồi đang tự tương tàn sát, có lẽ chính là chính hắn. Bất quá những người này cũng đều là tự mình làm bậy. Hả? Ánh mắt Giang Trần đột nhiên nhìn về phía trên chân trời. Tại nơi xa xôi kia, tựa hồ là có một chiếc phi trù, ngay tại phía trên chân trời kia bay nhanh lướt đến. Người một nhà. Trong lòng Giang Trần ngược lại là hiếu kỳ. Bất quá đối phương còn tại khoảng cách phi thường xa xôi, Giang Trần sở dĩ có thể cảm ứng được, cũng chính là bởi vì Giang Trần hiện tại đúng là trạng thái chiến đấu tốt nhất. Hơi sớm hơn một chút, trên một chiếc phi chu kia, một nhóm người đang ở trên phi chu nâng ly cạn chén. Cầm đầu chính là Phong Lan Kiếm Tông, Chiến Kiếm Đường đường chủ, Phong Vân Hạc. Người này chính là đệ đệ Phong Vạn Khôn. Thiên tư so với Phong Vạn Khôn còn cao hơn, cho nên trở thành đường chủ Chiến Kiếm Đường kia. Mặc dù nói, Phong Vạn Khôn là tông chủ toàn bộ Phong Lan Kiếm Tông, nhưng là Chiến Kiếm Đường lại là thuộc về tự mình quản hạt, tự mình quản lý. Coi như Phong Vạn Khôn là tông chủ, cũng đều không cách nào nhúng tay sự tình Chiến Kiếm Đường. Bản thân Phong Vân Hạc cũng căn bản khinh thường cái gọi là vị trí tông chủ, không chơi những vật này, hắn chỗ ước mơ cũng chính là ở trên chiến trường, chém giết nhiệt huyết chi chiến. Nếu là hắn muốn làm tông chủ, vậy căn bản không tới phiên ca ca hắn. Tại Phong Vân Hạc xem ra, ca ca hắn cũng là một cái phế vật. Ngược lại là cháu trai của hắn, Phong Ngạo Thiên coi như là có chút bản lĩnh, nếu là hơi rèn luyện một phen, tương lai có lẽ có thể trở thành nhân tài đỉnh tiêm, cũng có tư cách trúng tuyển đến một thành viên Chiến Kiếm Đường. Lần này có thể tiêu diệt Hoàng Long Sơn Thành, cũng may mắn mà có Thánh Công Tử xuất thủ. Nghe nói Thánh Công Tử muốn tìm kiếm nữ tử có đế vương chi khí, Phong Lan Kiếm Tông chúng ta chỗ Đại Lan Vương Triều, vừa vặn có một vị nữ đế tại vị, nếu là Thánh Công Tử gặp qua đằng sau cảm thấy hài lòng, ta liền để nàng tháo giáp. Phong Vân Hạc cười nhạt một tiếng nói. Tại đối diện Phong Vân Hạc, ngồi một tên nam tử người mặc vũ y cẩm bào, khí chất cao quý. Vũ y trên thân nam tử, xem xét chính là phẩm chất bất phàm, chí ít là dùng lông vũ thiên võ cảnh hùng thú may mà thành. Cái này được xưng là Thánh Công Tử người, ngay cả Phong Vân Hạc luôn luôn tự cao tự đại, cũng đều lễ ngộ có thừa. Có thể thấy được thân phận bối cảnh Thánh Công Tử đáng sợ. Ha ha, dễ nói. Vốn cho rằng Hoàng Long Sơn Thành kia có thể tìm tới, kết quả quá làm cho ta thất vọng. Nếu là Đại Lan Vương triều kia thật có nữ tử như lời ngươi nói, bản công tử nhất định có thâm tạng. Thánh Công Tử cười khẽ một tiếng. Sau lưng Thánh Công Tử còn ngồi một tên hắc bảo lão giả, lúc này hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh thân, tựa hồ là cùng thiên địa hòa làm một thể. Ánh mắt Phong Vân Hạc liếc về phía đối phương, trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi. Mặc dù phi thường muốn tìm tòi tình huống đối phương, nhưng lại như vậy không khỏi lộ ra không tôn trọng. Xin hỏi Thánh Công Tử, cảnh giới vị này? Phong Vân Hạc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ha ha, tu vi mặc lao ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nửa năm trước, từng có một đầu võ vương cảnh hung thú muốn tập kích bản công tử, bị mặc lão một chiêu đánh chết. Thánh Công Tử cười khẽ một tiếng, trong lời nói cũng là có một loại lơ đãng. Chỉ bất quá lời này tại tất cả mọi người nghe tới cũng đều vạn phần rung động. Một cái lao giả nhìn qua không có gì lạ này, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế, quả thật là nghe rợn cả người. Trên mặt Phong Vân Hạc cũng lập tức có ngưng trọng chi ý, nguyên bản lần này là có thể trực tiếp tiến về quốc đô Đại Lan Vương triều kia, nhưng là vừa rồi chúng ta thu được tông môn truyền tin, nói là có mấy tên tiểu mao tặc đến sơn môn xâm phạm, còn xin Thánh Công Tử có thể chờ một lát, chờ ta đi xử lý sự vụ tông môn, lại vì công tử dẫn đường. Phong Vân Hạc nói. Không sao, Đại Lan Vương triều này ta trước đó ngược lại là chưa nghe nói qua, vừa bạn cũng thưởng thức một chút phong cảnh trên đường này, phong cảnh ngược lại là rất tốt. Thánh Công Tử ha ha cười một tiếng, nôn ngữ ở giữa lộ ra phong khinh vân đạo. Phản phất nữ đế Đại Lan Vương triều kia sớm đã là vật trong bàn tay của hắn, căn bản không chỗ che thân. Bằng thực lực của hắn, Đại Lan Vương triều này còn có đồ vật hắn không chiếm được sao? Liền xem như tới đạt thanh. Đa tạ Thánh Công Tử. Phong Vân Hạc chắp tay nói, lần này cũng là vận khí tốt, vậy mà có thể kết bạn đến nhân vật trước mắt này. Người này cùng gia tộc phía sau, vậy cũng là tồn tại vang dội trong toàn bộ Linh Thương vực. Nếu là có thể đạt được thế lực bực này tương trợ, Phong Vân Hạc hắn tương lai bước vào võ vương chi cảnh cũng chưa biết chừng. Phong Vân Hạc truy cầu cũng đều là con đường tu luyện mạnh nhất, ai có thể để hắn trở thành cường giả, hắn liền vì ai hiệu lực. Khi tu vi đến cảnh giới nhất định về sau, trong lòng Phong Vân Hạc cũng nhận thức được một điểm, muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, vậy nhất định phải là có người nâng lên. A, đến. Phía trước chính là địa giới Phong Lan Kiếm Tông ta. Sơn môn Phong Lan Kiếm Tông ta, tu sửa đơn sơ, còn xin công tử chớ có trách móc. Phong Vân Hạc cười nói. Lúc này Thánh Công Tử cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ừm. Loại tu sửa phong cách phế tích này, đến thật đúng là phi thường hiếm thấy. Phong cách phế tích. Phong Vân Hạc nghe được lời nói của Thánh Công Tử, lập tức ánh mắt khẽ giật mình. Nhưng hắn cũng nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ kia thời điểm, túi đầu xem xét, càng là trừng mắt. Cùng lúc đó, cao thủ Chiến Kiếm Đường còn lại trên phi chu cũng đến đây báo cáo. Đường chủ, tông môn giống như tao ngộ tập kích. Sắc mặt Phong Vân Hạc biến đổi. Người nào to gan như vậy, vậy mà để hắn ở trước mặt Thánh Công Tử, mất mặt xấu hổ. Chương 229, Phong Vân Hạc chương 229, Phong Vân Hạc giang trần ngẩng đầu nhìn về phía một chiếc phi chu kia. Hắn đã chú ý tới trên phi chu này, cắm chính là cờ sĩ của Phong Lan Kiếm Tông. Hẳn là thuộc về Chiến Kiếm Đường của Phong Lan Kiếm Tông đi. Tốc độ những người này vậy mà nhanh như vậy. Vượt ngoại chiến trường kia chẳng lẽ rất gần. Bất quá phi chu của đối phương nhìn xem cũng còn không tệ, hẳn là đạt đến trình độ lục phẩm. Có thể xuất ra phi chu như vậy, thực lực Phong Lan Kiếm Tông ngược lại là không yếu. Không chỉ có như thế, Giang Trần còn cảm nhận được, ở trên phi chu kia giống như là có một cái thực lực cũng không tệ lắm. Hẳn là có thể gánh được chính mình mấy quyền. Xem ra bên trong Phong Lan Kiếm Tông vẫn là có cao thủ tại. Nhưng mà, một nhóm người bên trong tông môn đại điện đối phương đang chém giết, cũng hiển nhiên chú ý tới phi chu trên bầu trời. Giờ khắc này, vừa rồi mưu phản những trưởng lão này, từng cái cũng đều có chút hoảng hồn. Bởi vì đây là phi chu của Chiến Kiếm Đường. Hơn nữa đường chủ Chiến Kiếm Đường cũng chính là đệ đệ Phong Bạc Khôn. Mặc dù giữa hai bên không hợp nhau, nhưng dù sao máu mủ tình thâm, lúc này bọn hắn sợ là muốn hỏng bét. Hô trướng. Hiện tại từng cái biết sợ. Trong ánh mắt Phong Bạc Khôn cũng có vẻ giận dữ. Giao thủ vừa rồi, hắn cũng ăn không ít thiệt thòi ngầm. Những lao quỷ này ra tay thế nhưng là tương đối hung ác, một điểm cũng đều không có nung chiều, cái này đối với hắn mà nói cũng là phi thường hung hiểm. Bất quá Phong Vạn Khôn vừa rồi cũng chạm sát không ít người, không tính thua thiệt. Lúc này trông thấy Phi Chu chiến kiếm đường trở về, trong ánh mắt Phong Vạn Khôn lại một lần nữa toát ra tự tin cực lớn. Liếc mắt nhìn những trưởng lao tắm máu chiến đấu kia, thời điểm giết địch nhân đều không có đối phó hắn tích cực. Bất quá hiện tại cũng không phải lúc tới xử lý bọn hắn, vậy liền tạm thời trước đem sự tình cho thả một đoạn, trước tập trung giải quyết Giang Trần lại nói. Ha ha, Giang Trần, ngươi cho rằng ngươi có thể nắm chắc thắng lợi trong tay? Thế giới này nhân tài đông đúc, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chiến kiếm đường Phong Lan kiếm tông ta chính là một tòa sơn ngoại sơn kia. Phong Vạn Khôn quát, siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh đang từ trên phi chu kia rơi xuống, hết thảy có hơn 30 đạo thân ảnh. Thực lực những người này, cho dù là Giang Trần cũng đều không khỏi nhìn nhiều, có chút đồ vật. Trong 30 người, có hơn 20 người đều là cấp độ địa võ cảnh đỉnh phong, những người còn lại, vậy mà toàn bộ đều là thực lực thiên võ cảnh. Cầm đầu một người, tu vi vậy mà đạt đến thiên võ cảnh tứ tầng. Thực lực như vậy, trong mắt Giang Trần tự nhiên không tính là gì. Thế nhưng là đối với Phong Lan kiếm tông mà nói, những người này đã là cực kỳ xuất sắc. Không chỉ có như thế, tùy tiện xuất ra 1/3, cũng đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt toàn bộ Đại Lan vương triều. Đương nhiên, Giang Trần cũng chỉ là tính toán như vậy. Có lẽ thực lực Đại Lan vương triều cũng không yếu. Dù sao loại vương triều này, vậy trên cơ bản đều sẽ có hoàng thất lao tổ ẩn nấp không ra các loại. Loại thực lực cấp bậc lao tổ này, thường thường đều là một cái trình độ rất cao. Chính là bởi vì có hoàng thất lao tổ như vậy tọa trấn, mới có thể cam đoan an toàn của Đại Lan vương triều. Nhưng trước mắt những chiến kiếm đường trở về này, thực lực xác thực là vượt ra khỏi trình độ Phong Lan kiếm tông trước mắt, có thể bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy, hiển nhiên tài nguyên trong vực ngoại chiến trường cũng đều phi thường phong phú. Ta chính là Phong Lan kiếm tông, chiến kiếm đường đường chủ. Ngươi là người phương nào? Phong Vân Hạc mang theo người thân hình rơi xuống, đem Giang Trần cho trùng điệp bao vây. Sát cơ băng lãnh đem Giang Trần khóa chặt. Đệ đệ, chính là kẻ này muốn diệt Phong Lan kiếm tông ta. Hắn còn giết Ngạo Thiên. Các ngươi mau giết hắn, đừng để hắn chạy. Phong Vạn Khôn hướng về phía Phong Vân Hạc hô. Phong Vân Hạc nhíu mày, nhìn về phía Giang Trần thời điểm, trong ánh mắt cũng rõ ràng có kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Đem Phong Lan kiếm tông cho làm thành dạng này, chỉ có một mình Giang Trần, chỉ có một mình hắn. Phong Vân Hạc nhìn về phía Phong Vạn Khôn bên trong hộ tông đại trận. Sắc mặt Phong Vạn Khôn chỉ trệ, nhưng cũng vẫn như cũng là gật gật đầu. Lúc này, trong ánh mắt Phong Vân Hạc cũng có một vòng vẻ thất vọng. Không nghĩ tới Phong Vạn Khôn vậy mà phế vật như thế, to như vậy một cái tông môn, vậy mà bị một người cho làm thành bộ dáng này. Tiểu tử, ngươi là thần thánh phương nào? Phong Vân Hạc nhìn về phía Giang Trần. Hắn có thể cảm nhận được thực lực thiên võ cảnh của Giang Trần. Một cái cao thủ trẻ tuổi chưa từng gặp mặt, đột nhiên xuất hiện ở phạm vi tông môn, hắn đối với thân phận Giang Trần cũng có chút hiếu kỳ, cái này vạn nhất đối phương lai lịch không nhỏ, vậy nhưng phiền toái, cho nên xuất phát từ cẩn thận, vẫn là hỏi rõ ràng trước lại giết. Nếu không hắn một hồi đem Giang Trần cho giết về sau, đến lúc đó cũng không tiện bàn giao. Ngươi không cần quản ta là ai, các ngươi đều là người Phong Lan kiếm tông này. Giang Trần hỏi. Như thế phách lối. Trong mắt Phong Vân Hạc lập tức hiện lên một vòng lanh quang. Không sai, chúng ta đều là người Phong Lan kiếm tông. Tiểu tử, nhanh chóng báo lên danh hiệu. Phong Vạn Khôn ngược lại là gấp, vậy mà còn ở nơi này cùng Giang Trần nói nhảm. Đệ đệ, hắn không có thân phận bối cảnh gì, chính là một cái hương giá thôn phu của Đại Lan vương triều. Tranh thủ thời gian giết hắn, miễn sinh hậu họa. Nghe được lời nói của Phong Vạn Khôn, trong mắt Phong Vân Hạc sát khí cũng đã bắt đầu ấp ủ tốt, gia hỏa này đã đối với ta có sát khí, cho nên hắn không thể đi. Những người còn lại đều nghe, hiện tại đi còn kịp. Giang Trần nhìn về phía những người còn lại của chiến kiếm đường nói, cơ hội cũng vẫn là muốn cho một cái, cũng không thể không cận nhân tình như thế. Đi. Ha ha, xác thực là muốn đi. Bất quá muốn đi là ngươi. Ai dám xuất chiến, đem đầu lâu kẻ này chém xuống. Phong Vân Hạc thản nhiên nói. Đệ tử chiến kiếm đường còn lại cũng đều nhao nhao trong mắt nở rộ sắc cơ, nhìn về phía Giang Trần tựa như là một con nhảy nhót thằng hề. Đường chủ, kẻ này liền giao cho ta đi. Trong vòng ba kiếm, ta nhất định chém xuống thủ cấp hắn. Trong đó một tên thiên võ cảnh cao thủ tiến lên. Khí tức bản thân Giang Trần cũng là cấp độ thiên võ cảnh, nhưng là tại thiên võ cảnh cao thủ chiến kiếm đường kia xem ra, loại thiên võ cảnh này của Giang Trần hẳn là vận khí tốt, ngoài ý muốn đạt được một loại truyền thừa nào đó, cho nên mới có được thực lực như thế. Cùng tình huống hắn loại trải qua thiên truy bất luyện, đủ loại sinh tử ở giữa chiến đấu trải qua này hoàn toàn khác biệt. Muốn giết Giang Trần, hắn có 100 loại phương pháp. Tốt. Phong Vân Hạc lúc này gật đầu. Sau một khắc, cao thủ chiến kiếm đường kia chính là thân hình xông ra, hướng về phương hướng Giang Trần một kiếm chém tới. Một kiếm này ẩn chứa kiếm ý bá đạo nhất của bản thân, linh tướng tự thân cùng kiếm ý dung hợp, nháy mắt đem khí thế một kiếm này cho tăng lên tới đỉnh phong. Giang Trần dưới chân một điểm, tại khí thế đối phương đạt tới đỉnh phong, còn chưa kịp rơi xuống thời điểm, thân hình đã là vọt tới trước người người kia. Thiên võ cảnh cường giả kia cũng đều đống nhiên khẽ giật mình. Hắn một chiêu này mới vừa vặn ngưng tụ khí thế, còn chưa kịp bộc phát đâu. Khí thế không tệ, nhưng là động tác quá chậm. Giang Trần một đao chém ra, thiên võ cảnh cao thủ kia thân hình nháy mắt nổ tung. Lại một cái chớp mắt, thân hình Giang Trần xông vào đến trong đội hình một đám cao thủ chiến kiếm đường này, như là hổ nhập bầy dê. Mùi đao nhất chuyển, chính là mười mấy tên cao thủ, lục thân nhao nhao nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chương 230, siêu cấp thế lực, ẩn thế gia tộc. Chương 230, siêu cấp thế lực, ẩn thế gia tộc. Một đao này của Giang Trần lăng lệ vô cùng, cực kỳ bá đạo. lại thêm tốc độ kinh khủng kia, cho dù là những người của chiến kiếm đường này cũng đều chưa thể phản ứng lại. Trong nháy mắt liền có hơn 10 người nổ tung. Phong Vạn Khôn cùng những người khác ở phía dưới càng là che mắt, không đành lòng nhìn xem. Phong Vạn Khôn thầm cắn răng, đám ngu xuẩn này đã sớm bảo các ngươi động thủ trước rồi, kết quả còn một mực ngây ngốc ở nơi đó, uổng công bị Giang Trần đoạt đi tính mạng, giết nhiều người như vậy, quả thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Đám người Phong Vân Hạc lúc này cũng tỉnh ngộ lại, nhưng cho dù là tỉnh ngộ lại cũng đều đã muộn. Giang Trần vung ra mấy đao, từng đạo thân ảnh liền nhao nhao nổ tung. Bành, bành, bành. Tâm huyết mấy chục năm này của chiến kiếm đường cũng đều vào giờ khắc này hóa thành hư không, tốn bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được những cao thủ đỉnh tiêm này. Dù là tồn tại thiên võ cảnh, cũng đều không cách nào ngăn cản Lôi Viêm Phá Hoang đao trong tay Giang Trần. Siêu. Thân hình Phong Vân Hạc đột nhiên lui lại. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại 5 người. 4 cái thiên võ cảnh, 1 cái địa võ cảnh chạy nhanh. Những người còn lại đều đã bị chém giết, nhục thân hóa thành huyết vụ. Giang Trần cảm nhận được đại hoang phần khí đỉnh đang điên cuồng vận chuyển. Lúc này cũng làm cho lực lượng nhục thân của mình, vậy mà vào giờ khắc này trực tiếp tăng lên gần 2 vạn cân lực lượng. Chúc thể chi khí của bản thân cũng tăng lên khoảng 4 vạn cân. Bây giờ lực lượng cực hạn của nhục thân hẳn là 212 vạn cân, mà chúc thể chi khí cũng đạt tới cấp độ 136 vạn cân. Đừng xem thường chút lực lượng nhục thân 2 vạn cân này. Đây chính là cơ hội không cần tu luyện, cũng không cần lãng phí võ đạo quần chủ, trực tiếp tăng lên. Đại hoang phần khí đỉnh này cũng thật sự là một bảo bối. Nếu là có thể chém giết một số tên nhục thân hồi luyện, như vậy thu hoạch sẽ càng lớn hơn. Bản thân tu vi của những người này, sau khi đạt tới thiên võ cảnh, lúc tu luyện cũng đồng dạng sẽ hấp thu chúc thể chi khí, thối luyện bản thân. Cho nên Giang Trần cũng có thể thông qua luyện hóa khí huyết của bọn hắn, tăng cường thực lực của mình. Trên phi chu, lão giả áo đen kia cũng đi tới bên cạnh Thánh công tử. Khi nhìn thấy cây đao trong tay Giang Trần, lập tức mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói: "Công tử, trong tay tiểu tử kia là một kiện cửu phẩm linh khí." "Cái gì?" Thánh công tử nghe vậy, lập tức hứng thú. Loại người nhà quê này, vậy mà còn có vận khí tốt như vậy, có thể đạt được cửu phẩm linh khí. Thật đúng là trời giúp ta, Đại Lan Vương triều này thật đúng là đến đúng rồi. Ngươi có nắm chắc giết hắn không?" Thánh công tử hỏi. 10 phần nắm chắc." Hắc Bảo lão giả thản nhiên nói. "Tốt." Ngay tại lúc Giang Trần chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, đột nhiên, hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn cản trước người Giang Trần. Trong đó một cái chỉ là phế vật, ngược lại là một người khác, lực lượng sở hữu ngược lại làm cho Giang Trần có chút hiếu kỳ. Dừng tay, Thánh công tử phất phất tay, dường như là dự định dùng mặt mũi của mình giải quyết chuyện này. "Vị bằng hữu này, Phong Vân Hạc là bằng hữu của Thánh công tử ta, nể mặt ta, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói." Thánh công tử chậm rãi nói. Dù sao mình cùng Phong Vân Hạc cũng coi là quen biết một trận, nếu cứ trơ mắt nhìn Phong Vân Hạc bị giết, hơn nữa còn là bị giết ngay dưới mí mắt hắn, như vậy việc này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi Thánh công tử hắn để ở đâu? Trực tiếp làm mất hết thể diện. Cho nên Thánh công tử cũng không thể không xuất thủ, từ đó điều đình một phen. "Cái gì Thận công tử, Dạ Dày công tử, ngươi cũng là người của Phong Lan kiếm tông?" Giang Trần hỏi. "Lớn mật." Thánh công tử còn chưa mở miệng, ngược lại là tên Hắc Bảo lão giả sau lưng hắn mở miệng, một cỗ uy thế thuộc về võ vương chi cảnh, trong nháy mắt phóng thích. Trong chốc lát, uy áp to lớn, phập trời địa dũng manh lao tới. Những nơi thâm sơn cùng cốc này, có mắt không tròng, vậy mà dám ngỗ nghịch Thánh công tử. Tất nhiên là muốn để bọn hắn kiến thức một chút, cái gì mới là thế ngoại cao nhân. "Các ngươi chẳng qua là một đám bết ngồi đại giếng, tọa tỉnh quan thiên." Ánh mắt Giang Trần hơi kinh ngạc, sau đó cũng dần dần trở nên hưng phấn. "Ngươi là võ vương, ngươi trẻ tuổi như vậy, lại hay ra vẻ như vậy, còn có võ vương cường giả tùy hành. Vậy ta đoán chừng ngươi chính là đến từ cái gì siêu cấp thế lực, ẩn thế gia tộc gì đó lộn xộn rồi." Giang Trần nhìn về phía Thánh công tử nói, "Đây là chuyện giữa ta cùng Phong Lan kiếm tông, không liên quan gì đến các ngươi. Bất quá, ta nhìn ánh mắt của ngươi, dường như là hướng về thanh đao này của ta mà đến." Giang Trần nói đến cuối cùng, trong ánh mắt cũng mang theo một vòng sát ý. Chương 231, võ hoàng đều không có, cũng dám cuồng. Chương 231, võ hoàng đều không có, cũng dám cuồng. Mặc kệ cái tên Thánh công tử này, mặt ngoài giả bộ ra dáng người như thế nào, nhưng tham lam trong ánh mắt kia, có thể nói là vô cùng không che giấu. Cho nên nói, Giang Trần cũng không hề cho đối phương sắc mặt tốt. Nếu là thật sự đến khuyên can đầu hàng, hắn lại đâu nhìn không ra. Nghe được lời nói của Giang Trần, trong mắt Thánh công tử cũng là có một vòng vân đạm phong khinh. "Ha ha, lời ấy sai rồi." Thánh công tử mỉm cười. "Ta cũng không phải là cái gì siêu cấp thế lực, tống gia nơi ta ở, cũng bất quá là một trong 3 đại gia tộc linh tương vực, cũng không phải là gia tộc gì ghê gớm. Nếu thật muốn luận thực lực, vậy đại khái cũng vẹn vẹn gấp 100 lần thực lực Đại Lan Vương triều các ngươi, không tính là có bao nhiêu kiêu ngạo. Ngoài ra, thanh đao trong tay ngươi, ta đích xác là có hứng thú, nhưng cũng không phải là vì cướp đoạt đao của ngươi, mà là vì cứu mạng ngươi. Hôm nay cũng may mắn ngươi gặp được là ta, nếu là người bên ngoài, ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội lượng đao nào. Ta có thể cho ngươi một con đường sống. Dù sao tống gia ta cũng là người nói đạo lý, chỉ cần ngươi giao đao ra, sau đó tự phế tu vi, ta có thể bảo đảm lưu ngươi một cái mạng, để ngươi sống sót rời đi. Phong Lan kiếm tông bên kia ngươi cũng yên tâm, ta chỉ cần một câu, bọn hắn liền sẽ không xuất thủ." Thánh công tử ngữ khí bình thản nói. Chính là hiện tại, cũng đều là một bộ dáng hoàn toàn là suy nghĩ cho Giang Trần. Quả thực chính là đứng ở điểm cao đạo đức vì người khác suy nghĩ. Muốn Giang Trần hắn tự phế tu vi, sau đó lại giao ra cựu phẩm linh khí trong tay. Đối phương nói đến đây, Giang Trần cũng đã là hiểu rõ tính chất của đối phương rồi. "Được a, trước khi chết, ta hỏi ngươi một vấn đề." ngươi nếu trả lời ta, đao này của ta liền cho ngươi. Giang Trần híp mắt hỏi. Thánh công tử mỉm cười, trong lòng tự nhiên là tính trước kỹ càng, không có người nào sẽ cự tuyệt đề nghị của mình. Hiển nhiên chỉ cần hắn ra mặt, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đem sự tình giải quyết. Tại bên trong toàn bộ linh thương vực, còn không có người nào dám không cho Tống gia hắn mặt mũi. Chỉ cần lượng ra danh hảo, đối phương đều phải ngoan ngoãn nhận túng. Cứ nói đừng ngại. Thánh công tử nghe được lời nói của Giang Trần, nhìn bộ dáng cái Giang Trần này cũng rất rõ ràng, hắn trung quy là minh bạch, đến cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, đã là người thanh tỉnh như thế, vậy thì tận lực thỏa mãn hắn, trả lời một vấn đề thì có làm sao? Tống gia này của ngươi, có mấy vị võ hoàng cảnh cường giả? Giang Trần hỏi. Võ hoàng? Ha ha, thật không dám giấu giếm, Tống gia ta cũng không có võ hoàng cảnh cường giả, nhưng là võ vương, số lượng Tống gia ta ngược lại là có không ít ta. Ai, ngươi muốn làm gì? Thánh công tử còn đang nói chuyện, đã nhìn thấy Giang Trần xách theo Lôi Viêm Phá Hoang đao trong tay hướng về phía hắn chém tới. Chẳng lẽ đây chính là ngươi nói, đem đao cho hắn sao? Giang Trần xuất thủ, không hề có điểm báo trước. Nhưng võ vương cường giả sau lưng Thánh công tử, lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm động tác của Giang Trần. Bởi vì trong mắt hắn, Giang Trần là một người vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên, Giang Trần một đao này hung mãnh, hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Không tốt. Hắc Bảo lão giả thân hình lóe lên, vọt về phía Giang Trần, vốn định lấy thế xét đánh, đem Giang Trần chém giết, nhưng lại không nghĩ tới uy thế ẩn chứa trong một đao này của Giang Trần, ngay cả hắn cũng đều khó mà ngăn cản. Võ vương cảnh Hắc Bảo lão giả kia, giờ phút này ngưng tụ lên lực lượng toàn thân. Tại trước người ngưng tụ một đạo bình chướng, vốn làm mưu toan mượn nhờ cố lực lượng này đến ngăn cản Giang Trần, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện, một đao này của Giang Trần, vậy mà là chém ra một đạo hư không liệt phùng. Cái gì? Uy lực một đao này, chí ít là võ vương cảnh cửu trọng. Vâng. Giang Trần một đao liền đem Hắc Bảo lão giả kia toàn thân xoắn nát. Không hổ là võ vương cao thủ, nhìn người thật đúng là chuẩn. Giang Trần chậm rãi nói. Vâng. Thân thể Hắc Bảo lão giả trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Khi tên Thánh công tử kia còn ngây ngốc tại chỗ, thân hình Giang Trần đã là đi tới trước mặt Thánh công tử, trận một quyền nện ở đan điền Thánh công tử. Thánh công tử lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Phúc. Sau một khắc, Giang Trần thì là một tay chụp lên đầu Thánh công tử. Ngươi nói nhà ngươi, ngay cả cái võ hoàng đều không có, cũng dám ra ngoài nhảy nhót, ai cho ngươi dũng khí? Siêu hồn thuật. Thân thức Giang Trần thôi động, một khắc này cũng đem ký ức của Thánh công tử đều nhao nhao cướp đoạt mà đến. Chủ yếu là muốn biết gia tộc của tên này ở nơi nào. Đã người này đối với mình này sinh ác ý, đến lúc đó, nói không chừng cái gì Tống gia này, khẳng định là muốn tiến hành trả thù đối với mình. Đã kết xuống tử thù bực này, vậy thì dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Sau khi Giang Trần rút ra ký ức của Thánh công tử, liền năm ngón tay dùng sức, trong nháy mắt bóp nát đầu Thánh công tử. Bành! Một đoàn huyết nhục nổ tung. Phong Vân Hạc bên cạnh lập tức trừng lớn mắt, cực kỳ không thể tin nhìn về phía Giang Trần. Ngươi giết Thánh công tử, ngươi có biết? Hắn là con trai độc nhất của Tống gia gia chủ. Chương 232, tiêu diệt. Thanh đồng lễ bao. Chương 232, tiêu diệt. Thanh đồng lễ bao. Phong Vân Hạc cảm giác mình sắp nổ tung. Đó là Tống gia, một trong tứ đại bá chủ của toàn bộ linh thương vực. Tồn tại của đó, tùy tiện động động ngón tay, cũng đều có thể tiêu diệt Đại Lan Vương triều ngươi mấy chục lần. Hơn nữa, lúc ấy khi Phong Vân Hạc mời Thánh công tử này đến, còn có một số người Tống gia là ở hiện trường nhìn thấy. Nếu là Tống gia tìm tới cửa, như vậy hết thảy coi như xong đời. Thật có ý tứ. Ngươi còn có tâm tư lo lắng cho người khác. Giang Trần nhìn thoáng qua Phong Vân Hạc. Lúc này, Phong Vân Hạc nghe được lời nói của Giang Trần, lập tức thần sắc khẽ giật mình, chợt cũng đông nhiên ý thức được. Đúng vậy, a người trước mắt này là tới giết Phong Lan kiếm tông bọn hắn, a căn bản đều không cần Tống gia xuất thủ. Chỉ riêng Giang Trần trước mắt cũng đủ để đem bọn hắn tiêu diệt. Chạy. Không đợi Phong Vân Hạc hạ lệnh, bên cạnh Phong Vân Hạc, năm tên cao thủ chiến kiếm đường còn lại cũng đều vào giờ khắc này nhao nhao bỏ chạy. Thân hình nhanh chóng hướng về phía xa buôn tập. Siêu, siêu, siêu. Đây đều là lúc nào rồi? Còn ở nơi này liều mạng cho Phong Lan kiếm tông, căn bản không cần thiết. Ngay cả võ vương cảnh cường giả đều là trình độ tùy ý oanh sát bực này, chút tu vi này của bọn hắn đối mặt Giang Trần căn bản chính là bỏ ngựa đấu xe. Chi bằng đi trước bỏ chạy, rồi làm tính toán sau. Chạy. Giang Trần cười lạnh một tiếng. Ngay tại nháy mắt đối phương một đoàn người đạo thủ, Giang Trần cũng tế ra Long Ngâm cung trong tay. Hiu. Linh lực bản thân hóa thành mũi tên, liên tục 5 mũi tên bắn ra. Dây cung Long Ngâm cung rung dậy, dường như là phát ra một loại âm thanh tương tự như khiếu thiên long ngâm. Cho dù là những người này điên cuồng chạy trốn, thậm chí còn thi triển ra các loại chướng nhãn pháp, nhưng vẫn bị mũi tên của Giang Trần khóa chặt. Phúc, phúc, phúc. Thân hình 5 người tại trên bầu trời nổ tung. Phong Vân Hạc nhìn thấy nháy mắt Giang Trần xuất thủ, lúc này cũng nghĩ đến thế tất yếu phải cùng Giang Trần liệu mạng một phen. Hét lớn một tiếng, phóng xuất ra linh lực quanh thân, đem tiên địa cương khí mà thiên võ cảnh nắm giữ, vào giờ khắc này nhanh chóng hội tụ lên trước. Trận một kiếm chém về phía Giang Trần. Chết. Phong Vân Hạc thi triển chính là một môn tiên giai kiếm kỹ. Một môn kiếm kỹ này chỉ có đường chủ chiến kiếm đường mới có thể tu luyện, chỉ có liều chết một trận chiến mới có một chút hy vọng sống. Khi Phong Vân Hạc một kiếm chém tới, lại trông thấy Giang Trần lúc này hơi nhấc tay, liền nhẹ nhõm đem một kiếm Phong Vân Hạc chém tới cho nhẹ nhõm giữ tại trong tay. Vâng. Năng lượng đầy trời ngay tại trong lòng bàn tay Giang Trần nổ tung, nhưng mặc cho năng lượng của Phong Vân Hạc điên cuồng quán thâu mà ra, lại như cũng không từng mang đến cho Giang Trần mảy may ảnh hưởng. Dường như tất cả năng lượng đều không thể đào thoát bàn tay Giang Trần.
A.
Phong Vân Hạc không nghĩ tới, một kiếm mình dùng hết toàn lực tiến hành đánh lén, vậy mà bị Giang Trần nhẹ nhõm bắt lấy, thậm chí không có mang đến cho Giang Trần nửa điểm tổn thương. Một chớp mắt sau, liền trông thấy nắm đấm của Giang Trần hướng về trên đầu hắn nện tới. Một khắc này, Phong Vân Hạc cũng cảm giác mình giải thoát rồi. Mình vì tông môn, vì võ đạo của mình, chinh chiến sát phạt, hoảng hốt cả đời, lại không nghĩ rằng, vậy mà có thể trước khi chết, hưởng thụ được một lát tiên tính này. Bởi vì hắn biết, bất luận là hắn làm cái gì, cũng đều không làm nên chuyện gì, chi bằng hảo hảo hưởng thụ một phen quá trình đục thân phá toái này. Phong Vân Hạc chỉ cảm thấy, thân thể của mình trong nháy mắt trở nên vô cùng nhẹ, không có một tia trọng lượng. Gió thổi đi đâu, hắn liền hướng nơi đó phiêu đãng. Nguyên lai đây chính là cảm giác hóa thành huyết vụ. Phúc. Giang Trần một quyền đập nát Phong Vân Hạc. Cùng Phong Lan Kiếm Tông cũng chơi quá lâu. Vừa rồi từ trong trí nhớ của tên thánh công tử kia, Giang Trần cũng tìm được một đầu manh mối. Nói là Tống gia lão tổ kia cũng đang bế quan trùng kích võ hoàng chi cảnh. Vậy nói rõ, Tống gia lão tổ chí ít là võ vương cảnh cửu tầng. Lấy lực lượng của mình, mặc dù có thể trấn áp võ vương cảnh cửu tầng, nhưng mình chỉ là lực lượng thuần nhục thân thường thường không có gì lạ. Mà đối phương nắm giữ linh lực, nếu là có huyền diệu uy năng nào đó, đối với Giang Trần tới nói uy hiếp vẫn là tương đối lớn. Thế tất yếu phải tiếp tục đột phá mới được. Phong Vạn Khôn trông thấy một đoàn người Phong Vân Hạc bị giết, cả người liền sụp đổ xuống. Song hết thảy đều song vốn dĩ Phong Vạn Khôn còn ôm một tia hy vọng, nhưng hôm nay trông thấy một màn này, liền thật sâu biết, Phong Lan Kiếm Tông lại không hồi thiên chi lực, một cái tông môn to lớn, vậy mà hủy ở trong tay hắn. Lúc này, rốt cục có một người chuyên môn đi phá vỡ hộ tông đại trận kia, quang cháo kia rốt cục tiêu tán. Trên mặt không ít người cũng đều tuôn ra vẻ vui mừng. Giang công tử, chúng ta mở ra hộ tông đại trận, có thể thả chúng ta một con không. Đợi người này nói xong, Giang Trần liền một đao chém ra, đao mang kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Phúc. Tất cả mọi người trước tông môn đại điện đều bị một đao này của Giang Trần chém nát. Đã đại trận đều mở, vậy còn cùng các ngươi nói nhảm cái gì? Từng đoàn huyết vụ tại chỗ nổ tung. Đinh. Lần đầu hoàn thành tiêu diệt thế lực cấp thanh đồng, đạt được thanh đồng lễ bao. Chương 233, Thông Thiên Mục. Chương 233, Thông Thiên Mục tiêu diệt thế lực cấp thanh đồng. Thanh đồng cấp lễ bao. Giang Trần nghe được hệ thống nhắc nhở, trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Hệ thống này thật xấu a, vậy mà làm ra thiết lập như vậy. Vậy chẳng phải là bước ta đi tiêu diệt một số thế lực. Ngay cả Phong Lan Kiếm Tông cũng bèn bèn thu được một cái gọi là thế lực cấp thanh đồng, không biết Đại Lan Vương Triều là đẳng cấp gì. Đây cũng chính là chỗ trong lòng Giang Trần kinh ngạc. Ngay cả Phong Lan Kiếm Tông cũng bèn bèn bình định là thế lực cấp thanh đồng, như vậy lại hướng lên cái gì Bạch Ngân Hoàng Kim, chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, trong lòng Giang Trần nghĩ đến, mình nếu là vô duyên vô cớ diệt Đại Lan Vương Triều này, hẳn là cũng vô dụng. Bởi vì thiết lập của hệ thống, nhất định là cần phải có quan hệ thù địch mới được, cũng giống như điểm xác định. Xem ra thiên hạ cao thủ vẫn là rất nhiều, nhất định phải cẩn thận một chút. Giang Trần cũng không tự đại. Chỉ riêng cái gì Tống gia này, một trong tứ đại gia tộc Linh Thương vực, nội tình cũng không đơn giản. Phía sau sẽ như thế nào, cũng đều khó nói. Nếu là tu vi mình tăng lên, vậy ngược lại là không ngại đến Tống gia Linh Thương vực đi một chuyến, nếu là Tống gia có tâm tư trả thù, vậy thì sớm đem Tống gia tiêu diệt, để tránh hậu hoạn vô cùng. Đều tại cái Phong Lan Kiếm Tông chết tiệt này, hại mình còn phải chạy đông chạy tây như thế. Giang Trần cũng không nóng lòng kiểm tra chuyến này mình đoạt được, mà là trước đem toàn bộ sơn mạch Phong Lan Kiếm Tông đều dò xét một chút, nhìn xem phải chăng có người sống, lại đem nhẫn chữ vật của tất cả mọi người đều tập trung lại. Cuối cùng thân hình mới rơi xuống trên tông môn đại điện Phong Lan Kiếm Tông, trái phải quan sát một phen tông môn đại điện Phong Lan Kiếm Tông. Tông môn đại điện này bản thân là một kiện pháp bảo, bây giờ tông chủ Phong Vạn Khôn chết rồi, còn có mấy đại thái thượng trưởng lão cũng đều chết, tông môn đại điện này liền trở thành vật vô chủ. Giang Trần bước vào trong đại điện, liền nhìn thấy một vật nhỏ phát sáng. Bộ dáng vật nhỏ kia giống như lúc cung điện này, đây hẳn là chủ thể đi. Giang Trần ý niệm khẽ động, lúc này thần hồn chi lực dung nhập trong đó, liền nhanh chóng đem vật này luyện hóa trường khống. Không gian linh khí, Phong Vân Bảo Điện, có ý tứ chỉ có võ hoàng cường giả mới có thể luyện chế linh khí đặc thù. Phong Vân Bảo Điện này có thể phóng xuất ra, tương đương với giới vực chi lực mà võ hoàng cường giả mới có thể thi triển. Nhưng Phong Vân Bảo Điện bản thân niên đại cửu viễn, cộng thêm trải qua mấy trận đại chiến, bây giờ minh văn hiệu quả dẫn động võ hoàng giới vực hư hại, Phong Lan Kiếm Tông vô lực chữa trị, cho nên chỉ có thể vận dụng hiệu quả phòng ngự cơ sở nhất. May mắn vừa rồi ta không có cưỡng ép công đánh vào, nếu không thì công năng phòng ngự cuối cùng này đều trực tiếp nổ. Trong lòng Giang Trần nghĩ đến, Phong Vân Bảo Điện này trên thực tế là tương đương với cựu phẩm linh khí, nhưng là bởi vì có chút rách nát, đợi đến sau khi chữa trị liền có thể khôi phục lại cấp độ cựu phẩm. Thu lấy Phong Vân Bảo Điện, sau đó Giang Trần cũng đi dạo một chút bên trong Phong Lan Kiếm Tông này, vừa vặn tìm được bảo khố Phong Lan Kiếm Tông. Về phần đồ vật bên trong tàng thư các, Giang Trần cũng không có hứng thú, liền những đồ rách nát mà người Phong Lan Kiếm Tông tu luyện đưa cho hắn cũng không cần. Trong bảo khố ngược lại là có không ít bảo bối, không nói cái khác, chỉ riêng linh thạch các loại liền không ít, còn có rất nhiều kỳ chân dị thảo, Giang Trần thậm chí còn tìm được mấy cây bát phẩm linh dược. Đây là Thông Thiên Mục, thô to một cây như vậy. Giang Trần nhìn thấy nơi hẻo lánh bảo khố Phong Lan Kiếm Tông này, vậy mà còn có một cây gỗ vô cùng thô to. Trên gỗ có hoa văn phức tạp, mỗi một đạo hoa văn cũng đều bao hàm thiên địa vận lý huyền diệu ở trong đó. Mà Thông Thiên Mục là một loại vật liệu vô cùng tốt dùng để luyện chế phù giản. Nhưng Thông Thiên Mục luyện chế phù giản, độ khó tương đối cao, đồng thời độ khó cắt chém lớn. Bản thân Thông Thiên Mục cũng vô cùng chân quý, dù là lớn chừng cái móng tay, hầu như đều tương đương với trên trăm mai linh hạch. Mà thông thiên mục trước mắt, chừng một trượng cao, thô to cỡ một người ôm. Có đồ tốt như vậy, lại giấu ở chỗ này, trấn ma phủ do thứ này luyện chế, đó chính là lợi khí chém giết yêu ma. Giang Trần cảm thán nói, dùng thông thiên mục luyện chế trấn ma phủ, ngoại trừ uy lực lớn bên ngoài, còn có một cái hiệu quả vô cùng tốt. Đó chính là có thể tuần hoàn lợi dụng. Bình thường ít nhất cũng đều có thể tuần hoàn khoảng 3 lần. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng đưa tay khẽ mây, đem thông thiên mục thu bảo. Chờ sau khi trở về, hảo hảo luyện chế một số trấn ma phủ, lại đem trấn ma phủ giao cho những người khác, nhìn xem những người khác dùng trấn ma phủ mình luyện chế, có tính là hữu hiệu sát địch hay không. Sau khi đem Phong Lan kiếm tông vơ vét sạch sẽ, Giang Trần liền thân hình đằng không, chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, Giang Trần lại cảm nhận được, từ đằng xa bay vút đến mấy đạo thân ảnh. Hơn nữa thực lực cũng đều không yếu. Lúc này Giang Trần cũng nhíu mắt, chẳng lẽ còn có cá lọt lưới? Vậy thì vừa vặn cùng nhau thu thập. Hả? Là phó viện trưởng Giang Trần nhìn thấy thân ảnh nên diện lướt đến. Trong đó một người, chính là Thánh Võ học viện phó viện trưởng Tô Nguyên, người lúc trước theo quận thủ Dương Đình tiến về Thường Châu thành. Bên người Tô Nguyên cũng có mấy tên cao thủ. Một tên trung niên nhân bộ dáng nho nhã cầm đầu, nhưng khí tức trên người hắn lại là tồn tại mạnh nhất trong những người ở đây. Nhìn cách hắn mặc, hẳn cũng là người Thánh Võ học viện. Ngoài ra, còn có ba người tùy hành, hai nam một nữ. Trong đó tên nữ tử kia, nhìn qua có chút quen mắt. Định thần nhìn lại, vậy mà là có mấy phần tương tự với Diệp Viễn Thu đã gặp trước đó. Nhưng khí chất người tới càng thành thục, càng có phong vận. Giang đại nhân ngươi, ngươi không sao? Chương 234, vừa làm thịt chương 234, vừa làm thịt một đoàn người tông môn đến, nhìn thấy Giang Trần trước mắt bình yên vô sự, trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi bọn hắn đi ngang qua Phong Lan quan phía trước, bên trong Phong Lan quan kia sớm đã là một mảnh phế tích, rách nát không chịu nổi, càng có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, chẳng cảnh tựa như địa ngục. Tông Nguyên còn tưởng rằng tới chậm, hiển nhiên một trận đại chiến đã phát sinh. Nhưng may mắn ở chỗ này đụng phải Giang Trần. Bây giờ Giang Trần mình bình yên vô sự, rất hiển nhiên cũng là bởi vì Giang Trần chưa xâm nhập vào sơn mạch Phong Lan kiếm tông. Nếu không thì, nhất định là sẽ bị cao thủ Phong Lan kiếm tông bắt hoạch. Hẳn là Giang Trần cũng vừa chạy đến nơi đây không lâu, chưa xâm nhập. Mặc dù phá hủy một tòa Phong Lan quan, nhưng nghĩ đến có viện trưởng ra mặt, hẳn là cũng có thể có chỗ chống xoay chuyển. Ta không sao. Giang Trần khẽ gật đầu, chỉ coi Tông Nguyên phó viện trưởng là đang quan tâm hắn. Sau đó Tông Nguyên cũng đội vàng giới thiệu cho Giang Trần. Vị này là Thánh Võ học viện viện trưởng chúng ta, Lý Đạm Minh. Vị này là Lục Vương gia, Cảnh Nam Vương. Mấy vị này đều là đạo sư Thánh Võ học viện chúng ta. Giang Trần cũng đối với người trước mắt, từng cái chắp tay ôm quyền. Khi nghe được vậy mà còn có một cái vương gia ở đây, Giang Trần cũng hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Dù sao vương gia này thế nhưng là hoàng thân quốc thích, không nghĩ tới tông phó viện trưởng còn mời người có thân phận như vậy tới. Đa tạ chư vị xuất thủ tương trợ, ta không có việc gì lớn. Giang Trần hơi chắp tay nói. Viện trưởng Lý Đạo Minh nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Không có việc gì là tốt rồi, vạn hạnh chỉ là hủy một tòa Phong Lan quan, như vậy chúng ta cùng Phong Lan kiếm tông kia, ngược lại là còn có thể có đường xoay chuyển nhất định. May mắn chuyến đi này có vương gia cùng đi, có Lục vương gia ở đây, Phong Lan kiếm tông kia cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Lý Đạo Minh nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Lục vương gia một bên. Lục vương gia nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, chỉ có 25-26 tuổi, nhưng tu vi không yếu, đã có thực lực địa võ cảnh. Bất quá thần thái Lục vương gia này cao ngạo, đồng thời trên mặt cũng rất có một loại ý tứ không tình nguyện. Dường như một chuyến vũng nước đục này, hắn là một chút cũng không muốn tới. Ai, việc này cũng đừng trông cậy vào ta. Dù là ta cũng chưa chắc có cái phân lượng kia. Ngươi ngay cả Phong Lan quan của người ta đều trực tiếp hủy, cái này còn nói chuyện thế nào? Coi như là ta ra mặt, cũng chưa chắc có thể rơi vào kết quả tốt. Cảnh Nam Vương hất ống tay áo một cái, trong ánh mắt cũng có mấy phần ghét bỏ. Lục Vương gia thế nhưng là đệ tử thân truyền của Thái Thượng trưởng lão Phong Lan kiếm tông, cho dù là tổng chủ Phong Lan kiếm tông Phong Vạn con kia, cũng đều phải cho Lục Vương gia mấy phần mặt mũi. Nữ tử đứng bên cạnh, có chút tương tự với Diệp Viễn Thu, mở miệng giảng hòa nói. Mà Diệp Tử Sam cũng là có chút hiếu kỳ đánh giá Giang Trần trước mắt. Tại trong ánh mắt mang theo nghi hoặc của Giang Trần, chậm rãi nói: "Ta là cô của Diệp Viễn Thu, Diệp Tử Sam." Diệp Tử Sam khẽ cười một tiếng. Giang Trần hiếu kỳ thân phận của nàng, mà Diệp Tử Sam cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ đối với Giang Trần. Kể từ sau khi Diệp Viễn Thu trở về, liền khen không dứt miệng đối với Giang Trần, Diệp Tử Sam thế nhưng là chưa từng thấy qua, Diệp Viễn Thu có thể tôn sùng cùng nhớ thương đối với một nam sinh như thế. Cho nên lần này, nghe nói Giang Trần cực có thể gặp nguy hiểm, ngược lại là không quan tâm những cái khác, trực tiếp liền theo Tông Nguyên giết tới. Lời tuy như thế, nhưng là lần này Giang Trần hủy Phong Lan quan của người ta, tình cảnh vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy. Ta nghĩ, Phong Lan kiếm tông chưa chắc có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Giang Trần, không phải bản vương không bảo vệ ngươi, mà là chuyện ngươi làm, thật sự là quá phận. Ta tối đa ở trước mặt tông chủ sư Minh cầu tình, bảo đảm ngươi tính mạng không lo. Không chỉ có như thế, đến tiếp sau sợ là còn muốn ra không ít bồi thường. Lục Vương gia trông thấy Diệp Tử Sam mở miệng khuyên bảo, ngữ khí cũng hơi hòa hoãn một chút, hơi buông lỏng một chút miệng. Giang Trần cũng coi là nghe hiểu. Đa tạ vương gia. Bất quá, ngươi vẫn là tới chậm một bước. Sớm biết ngươi cùng Phong Vạn Khôn còn là quan hệ sư huynh đệ, vậy ta nói cái gì cũng hơi lưu hắn một hơi. Lúc này hắn đã chết rồi. Bồi thường mà nói, ta đã tự mình cầm. Giang Trần một mặt nghiêm túc nói. Mặc dù nói cái Lục Vương gia này, trước đó là đệ tử Phong Lan Kiếm Tông, nhưng nhìn quan hệ giữa hắn cùng Thánh Võ Học Viện, hẳn cũng không phải là người đứng ở bên phía Phong Lan Kiếm Tông, mà là Đại Lan Vương triều hoàng thất, chuyên môn đẩy ra một người, cùng Phong Lan Kiếm Tông ở giữa thương lượng điều hòa. đoán chừng không ít sự tình, cũng đều không thể thiếu Lục Vương gia này từ đó điều hòa. Hơn nữa Lục Vương gia nhìn qua rất trẻ trung, thực lực cũng đã đạt tới địa võ cảnh, lại thêm thân phận tôn quý, có mấy phần ngạo khí cũng là rất bình thường. Giang Trần cũng không so đo những thứ này, cũng không thể tất cả mọi người là một bộ gương mặt, ta chỉ cần không cùng mình là địch, như vậy theo Giang Trần, ngươi có chút cá tính cũng không sao. Lời nói của Giang Trần, để tất cả mọi người nghe, cũng đều là sửng sốt một chút. Giang đại nhân, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ Phong Vạn Khôn kia đột phát bệnh hiểm nghèo chết rồi? Thông Nguyên khẽ giật mình, mở miệng hỏi. Không phải, ta vừa mới đem hắn làm thịt. Chương 235, Đế tướng Kim Quả. Chương 235, Đế tướng Kim Quả vừa mới đem hắn làm thịt. Đám người nghe được lời nói của Giang Trần, đều là khẽ giật mình. Cho dù là Tông Nguyên cũng đều ngây mẩn cả nửa ngày. Ngươi là nói Giang Trần nhìn xem ánh mắt ngốc trệ của những người này, lúc này cũng biết, những người này sợ là không có nhanh như vậy tiếp nhận loại sự tình này. Cũng không thừa nước đục thả câu. Đúng, có thể làm thịt đều làm thịt. Cái gì Thái Thượng trưởng lão, cái gì Chiến Kiếm Đường đều làm thịt. Giang Trần mười phần nhẹ nhõm nói. Đúng rồi, còn có một cái đến từ cái gì Tống Gia Linh Thương Vực, gọi là Thánh Công Tử gì đó, cũng bị ta làm thịt. Thân phận tiểu tử kia không đơn giản, tùy thân mang theo một cái võ vương cao thủ hộ vệ, các ngươi đến lúc đó bẩm báo cùng nữ đế, nhớ kỹ nói một chút việc này. Giang Trần chắp tay nói. Chuyện Phong Lan Kiếm Tông Phúc Diện, đặt ở Đại Lan Vương Triều, đặt ở chỗ Tông Nguyên, Lý Đạo Minh bọn người, là một đại sự kinh thiên động địa. Nhưng ở chỗ Giang Trần, lại xa xa không bằng hiện tại về đến nhà, đi đem Thanh Đồng Lễ Bao hệ thống ban thưởng mở ra quan trọng hơn. Cái gì Phong Lan Kiếm Tông, bất quá là một con chó bên đường. Giết cũng liền giết. Lúc này Giang Trần cũng tiếp tục nói. Làm phiền chư vị đến đây. Bất quá sự tình đến tiếp sau, các ngươi nhìn xem làm là tốt rồi. Đa tạ chư vị tương trợ, Huyền Thu Coco, còn có chư vị, hoan nghênh đến Thường Châu Thành làm khách. Cáo tử. Giang Trần nói xong, liền trực tiếp đưa tay triệu hoán ra Thiên Xoa Chu. Bát phẩm phi hành linh khí. Vô cùng hiếm thấy. Trên nguyên tắc là không thể tùy tiện bại lộ ra. Nhưng bây giờ tại toàn bộ Đại Lan Vương Triều, Giang Trần hắn chính là nguyên tắc. Đồng thời cũng là cho những người này một số nhắc nhở, để tránh đến tiếp sau một số người không biết mùi vị, lại vọt tới trước mặt mình, ở nơi đó không ngừng nhảy nhót. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là nghĩ đến, giết giết yêu ma các loại. Nhưng không nghĩ tới, luôn có người thích nhảy ra gây phiền toái. Mặc dù những đệ tử Phong Lan Kiếm Tông này, chưa tu hành yêu ma chi pháp. Nhưng Phong Lan Kiếm Tông lại thường xuyên phái người, tại cảnh nội Đại Lan Vương Triều, làm ra các loại động tĩnh yêu ma, thu hoạch tài nguyên bên trong ma vực. Cho nên chỉ cần Giang Trần tiếp tục chém giết yêu ma, như vậy sớm muộn cũng sẽ đối đầu cùng những người Phong Lan Kiếm Tông này. Bởi vì trong mắt Phong Lan Kiếm Tông, Giang Trần chính là người tới cướp đoạt tài nguyên của bọn hắn. Giang Trần bước lên Thiên Xoa Chu, thôi động trận pháp, Thiên Xoa Chu liền gào thét mà ra. Hiu, trong nháy mắt, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Hắn vừa rồi nói cái gì? Hắn diệt Phong Lan Kiếm Tông. Cảnh Nam Vương đồng tử chấn động, nhìn về phía những người khác, dường như là muốn từ trên thân những người khác tiến hành cầu chứng. Khi trông thấy đám người cũng đều gật đầu, hình như là Diệp Tử Sang ngơ ngác gật đầu. Mặc dù nàng cũng đều nhất thời có chút không có lấy lại tinh thần. Cái này sao có thể chứ? Từ Thương Châu Thành chạy đến nơi đây, coi như là toàn tốc đi đường, cũng đều không thể nhanh như vậy. A, có một tên đạo sư học viện chỉ ra lỗ hổng trong đó. Đúng, ta đoán chừng hắn là chạy, sợ mất mặt mới nói như vậy. Một tên nam đạo sư khác cũng vô cùng xác định gật đầu. Ngược lại là Diệp Tử Sang một bên liếc hai người một cái. Các ngươi vừa rồi không thấy được sao? Giang Trần lấy ra một kiện pháp bảo kia, hẳn là một kiện bát phẩm phi hành linh khí. Linh khí cấp bậc này, từ Thương Châu Thành đến nơi đây, đều không cần một khắc đồng hồ. Diệp Tử Sam nói. Nghe được lời này, hai tên đạo sư học viện kia, lúc này mới bỗng nhiên hít một hơi linh khí. Bát phẩm phi hành linh khí. Đừng nói phi hành linh khí, coi như là bát phẩm linh khí bình thường, bọn hắn cũng đều chưa thấy qua, a đi xem một chút liền biết. Ngược lại là Lý Đạo Minh trầm giọng nói, không hổ là viện trưởng Thánh Võ Học Viện, cũng là người trầm tĩnh nhất. Đối với lời Giang Trần nói, cũng chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể xác nhận. Dù sao Sơn Mạch Phong Lan Kiếm Tông kia, ngay tại trước mắt, chỉ cần bước ra tiến về liền có thể. Đám người mang theo tâm tư bán tín bán nghi phỏng đoán, cũng đều nhao nhao hướng về phía trước lướt tới. Đương nhiên cũng vẫn là vô cùng cẩn thận, lo lắng bạn nhất lọt vào mai phục của Phong Lan Kiếm Tông thì nguy hiểm. Nhưng mà khi bọn hắn trông thấy, kiến trúc cung điện bốn dĩ to lớn đại khí của Phong Lan Kiếm Tông, bốn phía tiên khí phiêu đãng tu luyện phòng, lúc này cũng đều đã bị triệt để phá hủy. Trình độ ngọn núi vỡ ra, ngược lại là không quá nghiêm trọng. Bất quá tất cả kiến trúc cũng đều bị phá hủy sạch sẽ. Thậm chí, một tòa chính điện bốn dĩ đứng sừng sững ở trên chủ phong, cũng đều bị Giang Trần trực tiếp lấy đi, biến mất không thấy gì nữa. Trên chủ phong cũng là trống rỗng một mảnh. Cảnh tượng rách nát bực này, còn có vết tích đầy đất huyết vụ tàn lưu kia. Không một cái nào không đang chứng minh lời Giang Trần vừa rồi nói. Hắn thật thật diệt toàn bộ Phong Lan Kiếm Tông. Đám người lập tức là bốn phía tìm kiếm. Toàn bộ Phong Lan Kiếm Tông, vậy mà là ngay cả một người sống cũng không có. Phong Lan Kiếm Tông, bị diệt tông. Trên mặt Cảnh Nam Vương, cũng đều tuôn ra nụ cười không thể tin. Quá tốt rồi. Rốt cục đem cái u ác tính này cho diệt trừ. Mà ngay tại lúc đám người hưng phấn, Diệp Tử Sang một bên lại bỗng nhiên đồng tử chấn động. Không tốt, ta nhớ ra rồi. Vừa rồi Giang Trần nói Tống gia Thánh Công Tử. Nếu như ta không có nhớ lầm, Tống gia chính là một trong tứ đại gia tộc Linh Thương Vực. Thánh Công Tử trong miệng Giang Trần nói, hẳn là Tống gia thiếu chủ, Tống Sơ Thánh. Đám người lúc này mới nhớ tới lời nói trước khi đi của Giang Trần. Bởi vì ngữ khí của Giang Trần thật sự là quá hời hợt. lấy về phần mọi người lập tức đều không có phản ứng lại. Lúc này mới ý thức được, Giang Trần dường như là nói, giết một cái thánh công tử, còn có một cái võ vương cường giả. Tống, xuất sinh. Khoe miệng Tông Nguyên giật một cái, đây là cái tên quỷ quái gì? Bất quá, bây giờ sự thái phát triển này đã là vượt ra khỏi phạm vi bọn hắn trưởng khống, đám người thương nghị một phen, vẫn là đi trước bẩm báo nữ đế bệ hạ rồi nói sau. Trên tiên xoa chu, Giang Trần điều ra bảng thuộc tính của mình. Điểm xác địch, 1542 điểm, hơn 1500, cũng được, kiếm lời nhỏ. Nhưng lần tiếp theo mở ra liền cần 290 điểm. Cho nên hơn 1500 này, cũng căn bản không chịu nổi mấy lần. Trước mở lễ bao, Giang Trần ý niệm khẽ động, đem thanh đồng lễ bao hệ thống ban thưởng mở ra. Đinh, mở ra thanh đồng lễ bao. Đạt được bát phẩm luyện đan thuật, đạt được bát phẩm luyện khí thuật, đạt được bát phẩm trận pháp thuật, đạt được bát phẩm chế phù thuật, đạt được đế tướng kim quả, thập phẩm. Chương 236, lựa chọn. Thánh giai. Chương 236, lựa chọn. Thánh giai. Giang Trần nghe hệ thống nhắc nhở, đồng thời cũng cảm nhận được trong đầu mình nhiều hơn rất nhiều tri thức, trong lòng cũng là hơi vui. Đây là đều phối đủ toàn bộ đều là cấp độ bát phẩm. Bất kỳ một hạng kỹ năng nào muốn tu luyện tới cấp độ bát phẩm, theo Giang Trần, chí ít cũng đều cần công phu hơn nửa đời người, đây còn là tình huống đối phương là thiên tài. Một cái kỹ năng coi như tu luyện cái trên 100 năm cũng đều không quá phận. Lễ bao này một hơi, liền bổ sung cho Giang Trần 300 năm tiên tài khổ tu. Mà đế tướng kim quả thì là có một loại hiệu quả người tiên, có thể làm cho linh tướng ngươi ngưng tụ, tăng lên nhất giai, đạt tới trình độ đế phẩm. Công pháp Giang Trần bản thân tu luyện, Đại Hoàng Đế Dương Quyết, bản thân liền là ngưng luyện đế phẩm linh tướng. Nhưng Trình Vũ Nhu các nàng không phải, thật muốn tính toán, vậy chỉ có thể là chí tôn phẩm cấp. Mà vừa vặn, hiệu quả của đế tướng kim quả này chính là để chí tôn phẩm cấp tiến giai trở thành đế phẩm. Quả này vừa vặn cho Nhu Nhi luyện hóa. Trong lòng Giang Trần nghĩ đến, Trình Vũ Nhu sau khi luyện hóa, như vậy về sau lúc tu luyện, tốc độ cũng có thể tăng tốc rất nhiều. Mặc dù nhìn như là cho Trình Vũ Nhu phục dụng, nhưng trên thực tế mình cũng có thể đạt được chỗ tốt không nhỏ. Huống chi, theo Giang Trần, chút chỗ tốt này cho Trình Vũ Nhu, vậy cũng không tính là gì. Tiếp theo chính là thời khắc mở ra võ đạo quyển trục. Giang Trần ý niệm khẽ động, lúc này triệu hoán ra võ đạo quyển trục, sau đó lựa chọn mở ra. Đinh, tiêu hao 290 điểm xác địch, mở ra võ đạo quyển trục. Đinh, tiêu hao 300 điểm xác địch, mở ra võ đạo quyển trục. Đinh, tiêu hao 310 điểm xác địch, mở ra võ đạo quyển trục 3 lần đầu. Giang Trần cũng tại bên trong võ đạo quyển trục mở ra, cẩn thận phân biệt một chút, cuối cùng lựa chọn 3 hạng mục trở xuống. Linh lực tu vi tăng lên tăng cảnh, võ đạo khôi lỗi 3 viên, thất phẩm. Kinh Thiên Long Hoàng Cung, bát phẩm. Linh lực tu vi tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, cũng trực tiếp đem tu vi Giang Trần cho tăng lên tới thiên võ cảnh tứ trọng thiên. Linh lực tràn đầy tại thể nội hội tụ, cũng làm cho Giang Trần có một loại cảm giác trưởng khống thiên địa. Võ đạo khôi lỗi một lần cho 3 viên, hơn nữa toàn bộ đều là phẩm chất thất phẩm. Thất phẩm võ đạo khôi lỗi có thể trực tiếp dung nạp 140 vạn cân trúc thể chi khí, tương đương với nhục thân lực lượng võ vương cảnh nhất tầng chưa phá hạ. Đương nhiên, nhục thân võ vương cao thủ có thể bằng vào lực lượng của mình cộng thêm trúc thể chi khí, lực lượng điệp ra sẽ vô cùng đáng sợ. Bất quá, làm võ đạo khôi lỗi có thể có được thế công 140 vạn cân lực lượng, cũng không phải thiên võ cảnh bình thường có thể ngăn cản được. Hơn nữa võ đạo quyển trục còn một lần cho mình 3 biên. Như vậy, đặt ở trong nhà, lại phối hợp trận pháp các loại, coi như cái tống gia gì đó giết tới, cũng đều không cần lo lắng. Dù sao người ta cũng không có khả năng phái võ vương cường giả đến đánh lén. Đương nhiên, người ta làm thế nào Giang Trần không biết, thứ này cũng là không thể không phòng. Chuyến này sau khi trở về, cũng thế tất yếu phải thu thập tài nguyên, chế tạo một tòa bát phẩm trận pháp. Có bát phẩm trận pháp này, vậy trên cơ bản là trình độ thần cản giết thần. Mà Kinh Thiên Long Hoàng Cung, mặc dù chỉ là bát phẩm linh khí, nhưng là một chương bảo cung, uy lực kinh khủng có thể phát huy ra, đủ để cho bất kỳ võ vương cảnh cao thủ nào cũng tim mật phát lạnh. Lấy thực lực bây giờ của Giang Trần, phối hợp lực lượng Kinh Thiên Long Hoàng Cung này, vậy đối với võ vương cảnh cao thủ, trên cơ bản đều là một tiễn một cái. Cho dù là võ hoàng cảnh cường giả, đoán chừng cũng đều phải hao phí không ít khí lực đến ngăn cản uy lực Kinh Thiên Long Hoàng Cung. Làm vũ khí, trình độ uy hiếp của cung quá cao. Đồng thời một số người chạy rất nhanh, có Kinh Thiên Long Hoàng Cung này, Giang Trần cũng không cần lãng phí khí lực đi truy sát những người này, thời điểm đối phương chạy, trực tiếp sau lưng bắn tên, hiệu quả càng tốt hơn. Long Ngâm Cung lui ra, cũng có thể giao cho Hạ Tư Ninh. Đáng tiếc, chỉ thiếu 5 điểm, liền có thể liên tục mở ra 2 lần. Giang Trần nhìn xem điểm sát địch còn lại. Lúc này ý niệm khẽ động, lần nữa mở ra. Đinh. Tiêu hao 320 điểm sát địch, mở ra võ đạo quyền chủ. Võ đạo quyền chủ, trước mắt 3 chọn 1-1, Thoái đạo hoàn quyền, Thánh giai hạ phẩm, 2, Trúc huyền tiên vương thân, Thánh giai hạ phẩm, 3, Tông sư cấp quyền, trưởng, kiếm thuật. Giang Trần nhìn xem 3 cái tuyển hạng nổi lên trước mắt mình. Đầu tiên bài trừ chính là thứ 3. Mình đã là quyền pháp tông sư, trường pháp cùng kiếm thuật phương diện đều không am hiểu, không cần thiết lãng phí. Mà còn lại 2 cái, làm cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, vậy mà đều là thánh giai võ học. Thiên giai phía trên chính là thánh giai. Thánh giai phía trên chính là đế giai. Nhưng phóng nhãn toàn bộ Đại Lan vương triều, ngay cả thiên giai võ học cũng đều tìm không ra mấy bộ, chứ đừng nói chi là thánh giai. Cho nên, những tuyển hạng ban thưởng này của Giang Trần cũng đều xa xa vượt ra khỏi cấp độ Đại Lan vương triều. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ linh thương vực, cái gì ba đại gia tộc, Giang Trần cũng tin tưởng, có thể đạt tới thánh giai lắc đắc không có mấy. Giang Trần phải làm chính là từ trong hai cái tuyển hạng này làm ra lựa chọn. Ta chọn chương 237, Toái đạo hoàng quyền chương 237, Toái đạo hoàng quyền ta chọn 1. Toái đạo hoàng quyền. Trong lòng Giang Trần khẽ động. Trúc Huyền Thiên Vương thân, rõ ràng là bản tiến giai của Trúc Huyền Kim thân công. Giai đoạn hiện tại, lực lượng lục thân của Giang Trần lại thêm Trúc Huyền Kim thân công này, trên cơ bản không người có thể phá, coi như là võ vương cường giả cũng đều đánh không động mình. Cho nên không cần thiết. Hơn nữa, nói không chừng mình đem Trúc Huyền Kim thân công kia tu luyện tới viên mãn, liền có thể lĩnh ngộ được công pháp đến tiếp sau, từ đó tiến đến giai. Đương nhiên cái này cũng rất khó nói. Cho nên, đối với Giang Trần tới nói, trước mắt quan trọng nhất vẫn là có thể có được một môn võ kỹ, có thể nhẹ nhõm đánh nổ võ hoàng cường giả. Toái đạo hoàng quyền này, nghe tên tựa như là tuyệt học chuyên môn nhằm vào võ hoàng cường giả. Thánh giai quyền pháp, tức chính là Giang Trần cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Nhưng Giang Trần biết, đây cũng không phải là cực hạn của mình, mà vẹn vẹn bắt đầu. Mặc dù nói, hiện tại có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua Đại Lan Vương triều, nhưng cũng không có nghĩa là điểm cuối cùng của Giang Trần tại đỉnh Đại Lan Vương triều, trên thực tế đây cũng chỉ là một cái điểm xuất phát. Chỉ riêng mấy cái thiên cấp ma của kia, Giang Trần cũng phải hào hào chiếu cố một chút. Phong Lan kiếm tông to lớn, vậy mà mới chỉ là để cho mình mở mấy lần võ đạo quyển trục như thế. Thôi được, dù sao chỉ là một cái môn phái nhỏ. Cũng may mắn là có một cái ban thưởng tiêu diệt. Nếu không thì Giang Trần chuyến này, nhưng lãng phí không ít khí lực. Nếu là Phong Vạn Khôn kia còn sống, nghe được suy nghĩ trong lòng Giang Trần, tất nhiên là muốn bị tức chết sống lại. Theo suy nghĩ của Giang Trần rơi xuống, bên trong võ đạo quyển trục cũng tản mát ra thần vận chi lực, đem rất nhiều tin tức của Toái đạo hoàng quyền kia, toàn bộ đều quán chú đến trong đầu Giang Trần. Cũng may mà thần hồn tu vi của Giang Trần hiện tại đầy đủ cường đại, cho nên mới đem những tin tức này đều cho tiêu hóa. Toái đạo hoàng quyền lục thân cực hạn, quyền phá hư không. Tu luyện nhập môn, có thể đánh ra ba đạo không gian liệt văn. Tu luyện tiểu viên mãn, có thể đánh ra 10 đạo không gian liệt văn. Tu luyện đại viên mãn, mỗi một quyền đều có thể đánh ra hư không liệt hấn. Liệt văn liền tương đương với nếp nhăn, nho nhỏ một đầu. Nhưng nếu như là liệt hấn, vết nứt, vậy thì phải nhìn cấp độ lực lượng bản thân ngươi, nhỏ nhất cũng đều tương đương với miệng bát. Rốt cục bắt đầu đánh nát hư không. Trong lòng Giang Trần nghĩ đến, khí lực lại lớn, cũng đều chỉ là khí lực, từ đầu đến cuối dừng lại ở cấp độ thế giới này. Nhưng là khi lực lượng ngươi tích xúc, có thể phá toái hư không, vậy liền tương đương với bước vào đến cấp độ tiếp theo. Mà bây giờ, coi như Giang Trần đem Thánh giai quyền pháp kia tu luyện tới đại viên mãn, tối đa cũng chỉ là tương đương với tại trong hư không đánh ra một đạo vết nứt. Cùng chân chính phá toái hư không hành độ các loại, còn kém xa lắm. Giang Trần kiểm tra một chút bảng thuộc tính của mình. Nhục thân tu vi, linh võ cảnh tứ tầng, vô cấu, linh khí tu vi, thiên võ cảnh tứ tầng tu vi giá trị, không điểm xác định, 322 điểm lực lượng nhục thân của ta, hẳn là cấp độ 212 bạc cân. Dựa theo chưa phá hạn, lại có thể bình thường tăng lên tình huống. Chưa phá hạn võ vương, thuần nhục thân hẳn là 200 bạc cân, ta không sai biệt lắm tương đương với cấp độ này. Linh khí tu vi bây giờ là thiên võ cảnh tứ tầng, tầng tiếp theo tăng lên muốn trọn vẹn 500 vạn điểm tu vi giá trị, cái này phải bực nào vất vả mới có thể tăng lên. Trong lòng Giang Trần nghĩ đến, bất quá cũng không nóng nảy. Vất vả không được, còn có yêu ma đâu. Một đầu thiên võ cảnh yêu ma, không sai biệt lắm có thể ban thưởng 10 vạn điểm tu vi giá trị, nếu là tiêu diệt mấy cái thiên cấp ma quật, tu vi giá trị ban thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Lần tiếp theo mở ra võ đạo quyển trục, cần 330 điểm xác định. Bây giờ chỉ thiếu 8 điểm. Cái này ngược lại là không khó. Giang Trần lược vi sửa sang lại một phen tình huống của mình, trong lòng cũng nắm chắc. Lúc này Thiên Xoa Chu cũng trở về trên không trung Thương Châu Thành. Đối với Giang Trần tới nói, hắn chuyến này ngược lại là không có bao nhiêu phong hiểm, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Giang Trần đi trước một chuyến phủ thành chủ. Dù sao lúc đi cũng là chào hỏi với Thịnh Vân Thiên, Dương Đỉnh bọn hắn, đương nhiên là phải trở về nói một tiếng. Khi thân hình Giang Trần rơi vào bên trong phủ thành chủ, cũng nhìn thấy Thịnh Vân Thiên cùng Dương Đỉnh. Thịnh Linh Giao không tại, hẳn là đi chữa thương. Giang đại nhân, người đã bể. Tình huống như thế nào? Ta đã an bài Lục đại nhân đi nhà ngươi tiến hành bảo hộ. Thịnh Vân Thiên cùng Dương Đỉnh hai người trông thấy Giang Trần trở về, vội vàng hưng phấn tiến lên. Cái khác không cần nói nhiều, chỉ ít Giang Trần là sống sót trở về. Chỉ là trên thời gian này, dường như là có chút nhanh, lúc này mới chưa tới nửa ngày. Chẳng lẽ Giang Trần không đi? Nửa đường túng. Túng cũng tốt, cái này sau khi trở về, hết thảy cũng đều dễ nói. Thành chủ đại nhân, quận thủ đại nhân, sự tình đều giải quyết, để hai vị đại nhân phi tâm. Lúc trở về, ta còn gặp Tông Nguyên phó viện trưởng, còn có Lục Vương gia một đoàn người. Giang Trần chắp tay nói. A, Lục Vương gia cũng đi. Có Lục Vương gia ra mặt, Phong Lan kiếm tông hẳn là sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Ngược lại là không có quá mức làm khó dễ, người Phong Lan kiếm tông vẫn là rất dễ nói chuyện, chúng ta móc tim móc phổi trò chuyện một chút. Giang Trần nói. Hắn không nói, mình tiêu diệt toàn bộ Phong Lan kiếm tông. Bởi vì cái này sẽ để cho bọn hắn chấn kinh tới chấn kinh lui. Hơn nữa hơn phân nửa cũng sẽ không tin tưởng, cho nên cũng vẫn là để bọn hắn tự mình đi thu tin tức đi, hẳn là không bao lâu, triều đình cũng sẽ triệu bọn hắn hai người đi. Quả nhiên, không bao lâu, Dương Đỉnh liền thu được mật tín triều đình gửi tới. Giang đại nhân, ta vừa thu được mật tín triều đình. Thịnh thanh chủ, ngươi theo ta cùng đi một chuyến đi. Dương Đỉnh chào hỏi Thịnh Vân Thiên. Thịnh Vân Thiên khẽ gật đầu, cũng không kinh ngạc. Dù sao việc này tổng quy là muốn có cái giải quyết. Vậy được, Giang đại nhân, ta lại đi theo Dương đại nhân một chuyến, có tin tức gì ta lại đến thông chi ngươi. Tốt, hai vị đại nhân đi thong thả. Sau đó, Giang Trần cũng trở về Tử Vân Sơn Trang. Chỉ có điều, khi Giang Trần trông thấy tình huống bên trong Tử Vân Sơn Trang, chính hắn cũng đều chấn kinh. A, các ngươi làm sao đều tại đỉnh viện Tử Vân Sơn Trang? Các nàng tụ tập một đường, một cái cũng không rơi xuống. Học đường đọc sách Hạ Gia tỉ muội, thi hành công vụ Sở Vân, Thẩm Linh Thư, còn có Dương Thi Thi, các nàng hết thảy đều tới. Tiểu Trần, ta liền biết ngươi nhất định sẽ an toàn trở về. Trình Vũ Nhu trông thấy Giang Trần, trong đôi mắt sáng ngời, lập tức tuôn ra ý kích động. Các nàng trông thấy Giang Trần trở về, cũng đều lộ ra nụ cười yên tâm, nhao nhao vây quanh. Trình Vũ Nhu trông thấy bộ dáng Giang Trần lo lắng hãi hùng kia, lập tức triển nhàn cười một tiếng. Hi hi, tỷ muội đều lo lắng tình huống của ngươi, cái này đều tụ cùng một chỗ, vẫn là đa tạ Lục tỷ tỷ, nếu không thì ta cũng không nhanh như vậy đem Sở Vân muội muội còn có Linh Thư mang về đâu. Trình Vũ Nhu cười như không cười nhìn xem Giang Trần. Giang Trần thấy thế, cũng là gãi đầu. Việc này hắn trước đó còn đang suy nghĩ, muốn nói với Trình Vũ Nhu như thế nào đây. Không nghĩ tới, Lục Tiến vậy mà giúp mình giải quyết. Ha ha, đã mọi người đều tụ cùng một chỗ, vậy thì dễ làm rồi. Trong tay ta có một bảo vật, có thể tăng lên mọi người võ học chân ý. Đã sớm muốn lấy ra. Giang Trần nói. Trong tay hắn còn có một mai bảo vật. Đạo Ý Châu. Chương 238, Chu Tước cấm quân chương 238, Chu Tước cấm quân Đạo Ý Châu. Có thể phóng xuất ra một cái tiểu kết giới, tăng lên võ đạo cảm ngộ. Về phần có thể tăng lên bao nhiêu, vậy phải xem nộ tính cá nhân. Chỉ cần là người ở trong phạm vi tiểu kết giới này, đều có thể đạt được tăng lên. Bởi vậy, Giang Trần cũng đang buồn rầu. Đem Đạo Ý Châu này cho ai? Vốn dĩ hẳn là cho Lục Thiến bọn người thích hợp nhất. Dù sao võ học thiên phú của Lục Thiến cao, nếu là đạt được Đạo Ý Châu phụ trợ, tốc độ đột phá cũng sẽ nhanh hơn. Cảnh giới bản thân cũng có thể nâng cao một bước. Dù sao chức trách Hắc Nha Trạm yêu vệ, nhưng vẫn luôn ở trên thân. Cho dù là Giang Trần cũng đều không nghĩ tới, mọi người vậy mà có thể đến trình tế như thế. Đã nói ra, vậy thì trực tiếp một nồi bưng. Đám người nghe được hiệu quả của Đạo Ý Châu kia, trong mắt cũng đều có chút hưng phấn. Dù sao các nàng đều rõ ràng, bây giờ thực lực Giang Trần tăng lên nhanh như vậy, tại bên trong toàn bộ Đại Lan Vương triều, cũng đều là thuộc về đứng ở đỉnh tiêm, mà các nàng nếu như không thể tận khả năng phát huy ra tác dụng của mình, như vậy rất nhanh sẽ luân lạc làm bình hoa. Mặc dù Giang Trần trọng tình trọng nghĩa, sẽ không bức bỏ các nàng, nhưng tổng quy có chút ảnh hưởng. Bất quá, gần đây các nàng cũng cảm nhận được, công pháp Giang Trần truyền thụ cho các nàng, cũng có thể thuận tiện để tu vi bản thân các nàng, theo thực lực Giang Trần tăng lên mà tăng lên. Chính là như thế, các nàng cũng phải càng thêm tích cực cố gắng tăng thực lực của mình lên, để cao giá trị của mình. Thẩm Linh Thư cũng coi là ngoại trừ Trình Vũ Nhu bên ngoài, người quen biết sớm nhất với Giang Trần. Khi nhìn thấy đầy nhà oanh oanh nghiến nghiến, tuyệt sắc mỹ nữ, thậm chí còn có một đôi tỉ muội, Thẩm Linh Thư cũng không khỏi âm thầm kinh thán. Thật không hổ là tiểu tử này, năm đó tuấn kiệt mười dặm tám hương. Tử Vân Sơn Trang, Giang Trần triệu tập các nàng tại bên trong phòng luyện công của mình, sau đó dẫn đạo các nàng điều chỉnh xong khí tức của mình, cuối cùng Đạo Ý Châu lấy ra. Các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem chính các ngươi. Giang Trần nói. Các nàng đối với Giang Trần vây thành một vòng tròn, trông thấy Đạo Ý Châu trong tay Giang Trần, trong mắt cũng đều tràn ngập hiếu kỳ, còn có ý hưng phấn. Dù sao chỉ là một hạt châu thủy tinh phát sáng như thế, liền có thể mang đến cho người ta biến hóa lớn như vậy. Ý niệm khẽ động, Đạo Ý Châu liền trực tiếp tản mát ra quang mang. Ông, khi Đạo Ý Châu xuất hiện, phảng phất một đạo quang cháo nhu hòa, đem đám người đều bao phủ trong đó. Một khắc này, tất cả mọi người phảng phất đều chìm vào trong một mảnh hải dương ấm áp. Nhưng đồng thời, các nàng cũng đều phảng phất riêng phần mình bị kéo vào một cái không gian huyền diệu, ở bên trong, sở học bình sinh của mình cũng đều bày ra ở trước mặt. Còn có một loại lực lượng vô hình đang thôi diễn sở học bình sinh của mình. Giang Trần cũng đồng dạng như thế, chỉ cần là phạm vi Đạo Ý Châu bao trùm, cũng đều là hiệu quả giống nhau, duy nhất khác biệt đó chính là lực lĩnh ngộ của chính ngươi mới có thể mang đến hiệu quả khác biệt. Quyền pháp, đao pháp, còn có tiễn thuật của Giang Trần đều đã là tông sư cảnh giới. Mặc dù nói đến tông sư chi cảnh, nhưng trên thực tế tông sư cũng có mạnh yếu. Hơn nữa Giang Trần cũng vẹn vẹn lĩnh ngộ bước đầu tiên, sơ bộ nắm giữ ba môn chân ý tông sư cũng chia làm sơ, trung, hậu tam đẳng. Thậm chí, Giang Trần cũng rõ ràng, tại phía trên võ đạo chân ý còn có cấp độ lực lượng càng thêm cường đại. Bất quá cơm phải từng miếng ăn, đường phải từng bước đi. Chỉ cần lực lượng nhục thân của mình đầy đủ cường đại, như vậy làm đến nhất lực hàng thập hội cũng không là vấn đề. Nếu như làm không được, đó chính là còn chưa đủ mạnh. Giang Trần cũng hoàn toàn đắm chìm trong cảm nộ của mình. Các nàng đoán chừng là lần đầu tiên tiếp nhận loại tăng lên đến từ trên ý chí này, cho nên nhất thời trong miệng các nàng cũng đều là phát ra một loại âm thanh rên rỉ vô ý thức. Lúc này, Lý Nghiên đi ngang qua cửa phòng tu luyện của Giang Trần, nghe được âm thanh từ trong phòng truyền đến, lập tức gương mặt như sắt đung đỏ. Công tử thật đúng là thật sự là cường hãn. Lý Nghiên vừa rồi thế nhưng là trông thấy trong phòng ngồi một đám tuyệt sắc mỹ nữ kia, tùy tiện xách một cái ra ngoài, vậy cũng là tùy tiện treo lên đánh các loại cái gọi là bảng xếp hạng mỹ nữ. Quan trọng nhất là trong những mỹ nữ này đều không phải là cùng một phong cách, mà là tồn tại độc lĩnh phong tao. Công tử ăn thật đúng là tốt. Khi Lý Nghiên lúc này huyễn tưởng một phen sự tình đang phát sinh trong phòng, càng là cảm giác hai chân như nhũn ra, một đường là đỡ lấy bức tường, lúc này mới miễn cưỡng trở về phòng của mình. Vừa về tới phòng của mình, Lý Nghiên liền rốt cuộc không nhịn được, chui vào trong chăn của mình. Sau đó âm thanh hai cái gian phòng rất nhanh giao hòa vào nhau. Giang Trần bên này đang mang theo các nàng tăng thực lực lên, mà đổi thành một bên khác, toàn bộ Đại Lan Vương triều đều nổ tung, toàn bộ Phong Lan Kiếm Tông trực tiếp phục diệt. Đây là thuộc về trình độ gì? Trình độ này cũng quá mức đáng sợ một chút. Bất quá nữ đế cũng là trước tiên hạ lệnh, tất cả mọi người không được tiết lộ tin tức của Giang Trần, mà là đem tin tức Phong Lan Kiếm Tông Phúc Diệt phong tỏa. Chỉ có số ít người tiếp xúc việc này mới biết được. Mặc dù nói Phong Lan Kiếm Tông là một cái tai họa to lớn, nhưng tại trong Đại Lan Vương triều, mãnh hổ âm thầm thèm muốn cũng không chỉ một cái Phong Lan Kiếm Tông. Bây giờ triều đình phải làm chính là nhanh chóng thu phục một số địa bàn của Phong Lan Kiếm Tông, một số tài nguyên khoáng mạch dưới trướng quản hạt. Mà Dương Đỉnh cùng Tịnh Vân Thiên hai người biết được tin tức này, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Trong đầu cũng đều là Giang Trần diệt Phong Lan Kiếm Tông, Giang Trần diệt Phong Lan Kiếm Tông, Giang Trần diệt Phong Lan Kiếm Tông, Giang Trần diệt hay diệt cái gì Phong Lan, cái gì Phong Lan Kiếm Tông. Thẳng đến khi mệnh lệnh của nữ đế xuống tới, hai người mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mặc dù không dám tin, nhưng cũng không thể không tin, cũng không thể nữ đế bệ hạ dùng loại sự tình này đến lừa gạt bọn hắn a. Bất quá đám người đối với mệnh lệnh của nữ đế bệ hạ cũng đều tương đối tán đồng. Tin tức Giang Trần Phúc Diệt Phong Lan Kiếm Tông không thể truyền đi, tốt nhất cũng có thể đem tin tức Phong Lan Kiếm Tông Phúc Diệt cho tạm thời áp chế lại. Như vậy thuận tiện Đại Lan Vương triều bọn hắn hành động. Ngoài ra, Hắc Nha Trạm yêu vệ Lục Tiến tiếp nhận mục nguyên trường, đảm nhiệm tứ đại chỉ huy sứ, Sở Vân tấn thăng làm phó thiên hộ. Còn có, lại hỏi một chút, đệ tử của Lục Tiến, tiểu cô nương tên là Thẩm Linh Tư kia, có nguyện ý đến trong cung gia nhập Chu Tước cấm quân hay không? Trên tiệc, Đại Lan Vương triều nữ đế, mặc dù chỉ là cách ăn mặc bình thản một mạc, nhưng như cũng là để lộ ra uy nghiêm vô thượng. Cho dù là những người trước mắt này đều là cao tầng tuyệt đối của Đại Lan Vương triều, đại nhân vật, nhưng ở trước mặt nữ đế cũng đều là thở mạnh cũng không dám. Chu Tước cấm quân. Thịnh Vân Thiên nghe được an bài này, cũng đều hít một hơi lãnh khí. Chu Tước cấm quân, đó chính là tâm phúc của nữ đế bệ hạ, thiếp thân cận vệ chân chính, cũng là một chi bộ đội nữ đế tín nhiệm nhất, đồng dạng cũng là một chi vệ đội quyền lợi lớn nhất toàn bộ Đại Lan Vương triều, càng là nơi thiên kiêu hội tụ. Mạnh như Diệp Việt Thu, bây giờ cũng chỉ là dự bị dịch Chu Tước cấm quân, phải chăng có thể chuyển chính thức, còn muốn thông qua khảo hạch. Có thể nói, chỉ cần gia nhập Chu Tước cấm quân này, hết thảy tài nguyên tu luyện đều không cần lo lắng, thưởng thụ triều đỉnh tài nguyên đỉnh cấp nhất, công pháp đỉnh cấp nhất, dạy bảo đỉnh cấp nhất. So với cái gì thánh võ vệ, cao hơn không biết bao nhiêu đẳng cấp cấp độ. Liên điều kiện như vậy, nữ đế bệ hạ, vậy mà còn để bọn hắn đi hỏi một chút, Thẩm Linh Thư có nguyện ý hay không? Bất quá ngẫm lại thực lực người ta Giang Trần, cũng đều tiêu tan. Nếu là cưỡng ép kéo qua, cũng không sợ người ta Giang Trần tới, một quyền đánh nổ toàn bộ hoàng cung ngươi. Tuân mệnh. Thịnh Vân tiến đáp. Chương 239, các nàng thu hoạch, đế phẩm linh tướng. Chương 239, các nàng thu hoạch, đế phẩm linh tướng Tử Vân Sơn Trang. Hiệu quả của đạo Y Châu chậm rãi biến mất. Nhưng mà, ngoại trừ Dương Thi Thi bên ngoài, những người còn lại tại phương diện võ học riêng phần mình cũng đều có thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, Dương Thi Thi cũng có thu hoạch thuộc về mình, là lực lượng phương diện thần hồn. Những thời gian này, Giang Trần cũng đều sẽ đem hồn nguyên đan mình đạt được trong tay, đưa cho Dương Thi Thi một số. Chỉ ít giai đoạn trước này, cũng là cần trợ giúp Dương Thi Thi đặt vững cơ sở phương diện thần hồn, mới có thể để Dương Thi Thi đứng vững gót chân, đến tiếp sau mới có thể có phát triển tốt hơn. Tiến bộ lớn nhất, tự nhiên là Lục Tiến. Bất quá làm cho Giang Trần ngoại ý muốn chính là, vẹn vẹn chỉ đứng sau Lục Tiến, cũng không phải là Hạ Tư Tuyển, mà là Thẩm Linh Thư. Thẩm Linh Thư bản thân am hiểu đao pháp, lần này hiệu quả của đạo Ý Châu cũng trực tiếp để Thẩm Linh Thư đạt tới tình trạng đao pháp đại thành. Trình độ tiến bộ loại này, quả thực chính là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá mức đáng sợ. Cho dù là Giang Trần, cũng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mặc dù Hạ Tư Tuyển không có xếp hạng thứ hai, nhưng cũng vô cùng tiếp cận thiên phú của Thẩm Linh Thư. Quyền pháp của Hạ Tư Tuyển cũng đạt tới trình độ tinh thông. Khoảng cách đại thành chi cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Sự xuất hiện của Thẩm Linh Thư, tự nhiên là để trong lòng Hạ Tư Tuyển cảm nhận được áp lực vô cùng cường đại. Đồng thời cũng làm cho Hạ Tư Tuyển ý thức được, trên thế giới này kỳ thật có rất nhiều thiên tài. Hạ Tư Tuyển về sau cũng sẽ hơi thu liễm một phen tiểu kiêu ngạo của mình, từ đó nghiêm túc bắt đầu tu luyện. Đối với tình huống như vậy, Giang Trần cũng cảm giác vô cùng tốt, vừa vặn là để Thẩm Linh Thư đến gõ nàng một chút. Nếu không Hạ Tư Tuyển coi như đem một thân thiên phú của mình đều cho lãng phí, mà đáng ra chúc mừng nhất, tự nhiên là muốn thuộc về Lục Tiến, thành công bước vào đến cảnh giới Đao Pháp Tông sư. Kể từ sau khi quen biết Giang Trần, tu vi tăng lên nhanh chóng, bây giờ ngay cả Đao Pháp cảnh giới cũng đều chiếm được tăng lên. Tu vi tăng lên là một chuyện, tại phương diện tu vi, nếu như bình thường có thể ăn một chút linh đan diệu dược, cũng có trợ giúp đối với tu vi tăng lên, cũng không phải là loại hoàn toàn không có cách nào tăng lên. Nhưng Đao Pháp cảnh giới, bản thân liền là cần rất nhiều thời gian đi lắng đọng, cảm ngộ. Phương diện này rất khó dùng những vật khác đi đền bù. Lại không nghĩ rằng, bảo vật trong tay Giang Trần mang đến cho nàng tiến bộ lớn như thế. Nếu không phải hiện tại người quá nhiều, Lục Thiến đều dự định hung hăng ban thưởng Giang Trần một chút, để hắn hảo hảo cảm thụ một chút khẩu tài của mình. Mà Sở Vân, Hạ Tư Linh, còn có Trình Vũ Nhu ba người cũng đều có thu hoạch của mình, hoặc nhiều hoặc ít. Ba người cũng đều là một loại tâm thái bình thường đối đãi, đều là tỷ muội nhà mình, cũng đều không cần nhiều lời. Một hồi Tư Linh cùng Tư Tuyền còn muốn về học viện, thì Thi tỷ cũng muốn trở về, không bằng để Tiểu Trần chỉ điểm cho các nàng trước một chút. Tỷ muội chúng ta về phòng của mình trước, hảo hảo thể hội một chút cảm ngộ của mình như thế nào. Trình Vũ Nhu thấy mọi người đều mười phần hưng phấn, nhìn lại Giang Trần một mặt kìm nén đến hoảng, nhưng lại không biết hạ miệng từ đâu, cũng không khỏi mím môi cười một tiếng, sau đó cũng đem đám người cho đẩy đi. Thẩm Linh Thư tương đối ngây thơ, cũng là vô cùng sảng khoái gật đầu. Được a, ta đang muốn thử một chút đao pháp của mình đâu. Mà Lục Thiến bọn người cũng đều phân minh lĩnh hội ý tứ của Trình Vũ Nhu, lúc này cũng là cười trộm một tiếng. Đối với phân phó của Trình Vũ Nhu, các nàng tự nhiên là nhất định phải tuân theo, lúc này cũng đều từ trong phòng tu luyện của Giang Trần rời đi. Cũng may Tử Vân Sơn trang cũng đủ lớn, cho dù là mỗi người một cái phòng cũng đều có dư. Đợi đến sau khi mọi người đều rời đi, Giang Trần cũng không chần chờ nữa, trực tiếp ra tay. Một phen khuấy động về sau, Hạ Tư Linh yếu đất nói: "Công tử, cần ta cùng muội muội chồng lên nhau sao?" "Hả? Chồng?" Đại chiến Phong Lan kiếm tông kết thúc, nhưng đại chiến Tử Vân Sơn trang mới vừa bắt đầu. Trận chiến này cũng là tiếp tục gần một ngày một đêm. Hạ Tư Tuyển, Hạ Tư Ninh đi đầu một bước trở về Bạch Lộc thư viện. Dương Thi Thi cũng trở về Điêu Vân Các. Đã tốn hao khí lực đi học đồ vật, như vậy thì phải dụng tâm hảo hảo học tập, như vậy mới xem như xứng đáng với Giang Trần. Sở Vân lôi kéo Thẩm Linh Thư cùng một chỗ. Cho dù là Sở Vân cũng đều không dám nghĩ đến lôi kéo Lục Thiến cùng một chỗ. Dù sao Lục Thiến thế nhưng là cấp trên trực tiếp của nàng. Giang Trần cũng không nóng nảy, từng cái chào hỏi tới. Dù sao có thể để những người này đều không có khí lực đi ghen. Cuối cùng mới là đi tới phòng Trình Vũ Nhu. Nhìn xem hiểu lòng người, thành thục chi tính Trình Vũ Nhu, Giang Trần lại là càng xem càng thích. Mà Giang Trần cũng dùng phương thức của mình, biểu đạt một phen cảm tạ đối với Trình Vũ Nhu. Về sau, Trình Vũ Nhu giúp vào trong ngực Giang Trần. Dù cho bên người Giang Trần có nhiều mỹ nữ vây quanh như vậy, nhưng Trình Vũ Nhu biết, Giang Trần cũng nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng, chỉ cần biết điều này, cũng liền đầy đủ. "Đúng rồi, Nhu Nhi, ta có cái đồ vật cho ngươi." Giang Trần nói. Hắn tiêu diệt Phong Lan kiếm tông, ban thưởng một cái thanh đồng bảo dương. Trong bảo dương mở ra đế tướng kim quả. Thứ này thế nhưng là có hiệu quả tăng lên phẩm chất linh tướng. Giang Trần cũng đem linh quả này chuyên môn lưu cho Trình Vũ Nhu. Khi Trình Vũ Nhu nghe được linh quả này vậy mà có hiệu quả cường đại như thế, lập tức trừng lớn mắt. Hiệu quả thứ này mạnh như thế, hẳn là cho Lục tỷ tỷ mới đúng, thực lực nàng mạnh nhất, sau khi đột phá cũng có thể trợ giúp đến ngươi. Trình Vũ Nhu nghiêm túc suy tư một phen nói: "Chờ sau này có dư thừa, lại cho các nàng." Giang Trần lại là phất phất tay, cưỡng ép đem đế tướng kim quả nhét vào trong tay Trình Vũ Nhu. "Bây giờ liền luyện hóa, ta tới hộ pháp cho ngươi." Giang Trần nói. Linh tướng chi lực chính là một loại lực lượng cơ sở cấp độ tu vi cao hơn, muốn tại trong cấp độ càng cao cấp hơn, chiếm cứ ưu thế cường đại, vậy thì cần tăng lên phẩm chất linh tướng của mình. Mặc dù Giang Trần cũng biết, phẩm chất linh tướng Trình Vũ Nhu hiện tại ngưng tụ cũng đã vô cùng cường đại. Nhưng loại vật này, không có mạnh nhất chỉ có mạnh hơn. Vẫn là tiếp tục tăng lên một chút, tương đối tốt. "A, bây giờ liền luyện hóa. Vậy ta mặc xong quần áo." "Không sao, không cần mặc." Giang Trần hắc hắc cười một tiếng. Trình Vũ Nhu nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cũng là hơi nổi lên một vòng đỏ ửng. "Theo ngươi." Trình Vũ Nhu nhu thuận gật đầu. Không chỉ có là Giang Trần, những người còn lại dưới sự dẫn đạo của Giang Trần, ngưng luyện ra linh tướng, cũng đều là lấy tự thân làm cơ sở. Loại linh tướng này xưng là bản mệnh linh tướng. Tại giới tu luyện, trên thực tế cũng không phải là rất nổi tiếng, bởi vì bản mệnh linh tướng ngoại trừ có thể gia tăng một chút trạng thái bản thân bên ngoài, đối với sức chiến đấu tăng lên không mạnh. Nhưng Giang Trần biết, bản mệnh linh tướng của các nàng sở dĩ không mạnh, đó là bởi vì vấn đề công pháp của các nàng. Tâm pháp Giang Trần truyền thụ cho các nàng, ngưng luyện ra bản mệnh linh tướng, hiệu quả trong tương lai cũng sẽ xa xa vượt qua linh tướng cường đại đã từng xuất hiện tại giới tu luyện, chỉ là cần thời gian lắng đọng thôi. Rất nhanh, linh tướng Trình Vũ Nhu ngưng tụ, dưới sự tăng lên của đế tướng kim quả, dần dần hóa thân trở thành một cái tiểu nhân màu vàng. Cùng lúc đó, linh khí hạo hãn giữa thiên địa cũng đều nhanh chóng vọt tới Trình Vũ Nhu, càng có một tia hạo nhiên tử khí vọt tới. Tử khí ra thân, đế phẩm linh tướng.